Chương 65, Đồ Sơn tiểu tiểu xuất hiện. Chương 65, Đồ Sơn tiểu tiểu xuất hiện. Đồ Sơn Thiên Thiên nghe đến câu này, nàng lúc này ngay lập tức giận dữ, đây là muốn nhắc đến con tiện chủng nhân yêu mà tướng công của nàng cùng với nữ nhân kia ở nhân giới sinh ra sao? Không công nhận Đồ Sơn trưởng vần con trai nàng là trưởng tử. Đại trưởng lão muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta đến nhân giới, đem tiện chủng nhân yêu đó trở về làm tộc trưởng sao? Đồ Sơn Thiên Thiên giận dữ quá lớn. Hừ. Đồ Sơn Thiên Thiên trước khi tộc trưởng bị thương đã dặn dò như thế nào? Ngươi chẳng lẽ quên, ngài ấy từng nói phải đón nữ nhi của ngài ấy trở về yêu tộc, sau đó cùng với nhi tử của ngươi tranh đoạt trước tộc trưởng. Đại trưởng lão ngay lập tức nói ra những điều mà trước đây tộc trưởng từng nói với hắn. Đại trưởng lão ngươi câm miệng lại cho ta, hắn đã không thể tỉnh lại, Đồ Sơn tộc bây giờ do ta quyết định. Đồ Sơn Thiên Thiên có chút ngu cuồng, ngay cả đại trưởng lão cũng không xem ra gì luôn rồi. Ha ha ha. Hay cho Đồ Sơn tộc hiện tại do ngươi cầm quyền. Đồ Sơn Thiên Thiên ngày hôm nay có ta ở đây, đừng hòng để cho nhi tử của ngươi trở thành tộc trưởng. Đại trưởng lão quát lớn, một thân tu vi bùng nổ ra ngoài. Lục Nhận thánh nhân của Hồ tộc không phải chỉ là cái danh xưng cho có của hắn. Đồ Sơn Lục Nhận ngươi đang muốn làm cái gì? Muốn phá hủy lễ nhậm chức của cháu trai bổn tọa. Yêu hậu ngay lập tức mở miệng nhìn đại trưởng lão nói, Đồ Sơn Thanh Liên ngươi đã không còn là người của Đồ Sơn, ngươi đừng có nhúng tay vào chuyện của Đồ Sơn ta, ngươi nên ở yên đó mà làm yêu hậu của mình đi. Đại trưởng lão chính là trưởng bối của yêu hậu, ngay cả yêu chủ cũng là tiểu bối hắn từng dạy dỗ. Yêu chủ hắn? Yêu hậu tức giận, ánh mắt nhìn sang yêu chủ, nhưng nàng lại nhìn thấy yêu chủ vô cùng thờ ơ, nhìn thấy những người bên cạnh không quan tâm đến ai là người làm tộc trưởng của Hồ tộc, chỉ muốn nhìn xem thử Đồ Sơn Trường Vân có thể làm gì khi bị đại trưởng lão ép buộc. Đại trưởng lão ta kính ngài là bậc trưởng bối, chưa từng muốn mạo phạm, nhưng hôm nay ngài nói ta không đủ tư cách kế thừa chức tộc trưởng của phụ thân ta. Vậy được, ta cùng ngài đánh một trận, chứng minh thực lực của ta đi. Đồ Sơn Trường Vân đứng ra, khí thế tiêu ngạo đó rất giống với phụ thân của hắn, giống nhau như lúc bệ nghệ thiên hạ, xem chúng sinh như cỏ rác. Ngươi quả thật giống với tộc trưởng được, ta không bắt nạt hậu bối, tu vi của ngươi là đại la kim tiên, vậy ta sẽ dùng đại la kim tiên đấu với ngươi một trận. Đại trưởng lão nhìn Đồ Sơn Trường Vân nói, nếu như muốn được hắn công nhận, phải đánh thắng được lao giả như hắn cái đã. Yêu chủ không nói lời nào, như là đã ngầm đồng ý trận đấu này của hai người, ngay cả Côn Bằng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn Đồ Sơn Trường Vân gật đầu một cái. Huyết mạch quả thật là không tầm thường, ý chí chiến đấu đó rất giống với đại đồ đệ của hắn. Đột nhiên lúc này từ xa, một âm thanh nhẹ nhàng bị hoặc vang lên, khiến cho không ít người quay đầu ra phía sau nhìn nàng. Nữ nhân Quynh Quốc Quynh Thành, phong hoa tuyệt đại bước tới nhẹ nhàng nói ra, ngươi là đệ đệ của ta sao? Có chút giống với phụ thân, nhưng quá yếu. Đồ Sơn tiểu tiểu ánh mắt nhìn thẳng Đồ Sơn Trường Vân một cái. Huyết mạch của nàng ngay lập tức áp chế huyết mạch của Đồ Sơn Trường Vân. Đồ Sơn Trường Vân ngay lập tức cảm nhận được một áp lực cực kỳ kinh khủng đè nén huyết mạch của hắn, đang không ngừng khiến hắn hoảng loạn, ý chí chiến đấu kiên cường đến đâu cũng không chống lại được huyết mạch áp chế. Quả nhiên là phế vật, ngay cả một ánh mắt của bổn tọa còn không nhìn nổi, xứng đáng làm tộc trưởng của Hồ tộc sao? Đồ Sơn tiểu tiểu giọng nói vũ nhục vang lên, nhìn tất cả Hồ tộc đang có mặt ở trong đại điện chế nhạo. Chín cái đuôi của nàng hừng hực như lửa xuất hiện, Đồ Sơn tiểu tiểu cửu vị yêu hồ ngay lập tức làm cho chúng yêu chấn động nhân tâm. Đồ Sơn tiểu tiểu nàng thật sự thức tỉnh huyết mạch của mình rồi sao? Cửu vị yêu hồ quả thật kinh khủng. Lưu Ma Vương nuốt nước bọt một cái, hắn tuy rằng không phải Hồ tộc nhưng cảm thấy có chút khó chịu, tựa như nhìn thấy đế vương ở trước mặt. Cửu vị, Côn Bằng nhìn chằm chằm Đồ Sơn tiểu tiểu có chút kinh ngạc. Cửu vị yêu hồ đã mấy kỷ nguyên không có xuất hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện thì chính là một vị siêu thoát thiên địa. Hôm nay hắn lại gặp được ở Đồ Sơn. Nhất yêu bẩn thỉu, ngươi dám làm con trai ta bị thương? Đồ Sơn tiên tiên lao thẳng tới, chuẩn thánh tu vi không ngừng tuôn trào mà ra, muốn một chảo chém giết Đồ Sơn tiểu tiểu. Hừ, rác rưởi thất vĩ cũng dám ở trước mặt bổn tọa khoa chân múa tay. Đồ Sơn tiểu tiểu dậm chân một phát, ngay lập tức khiến cho Đồ Sơn Thiên Thiên bị chấn nhiếp, bị khí thế của nàng làm cho không có cách nào động đậy. Chuẩn thánh, ngươi vậy mà là chuẩn thánh? Đồ Sơn Thiên Thiên sợ hãi nhìn Đồ Sơn tiểu tiểu, ánh mắt lại nhìn sang tỷ tỷ của mình quá lớn. Tỷ tỷ mau giết mau giết. Hừ, nhất yêu cũng dám to gan làm loạn ở yêu tộc của ta giết. Yêu hậu quát lớn, ngay lập tức cho một tôn chuẩn thánh lao tới giết người. Bạch Lang tộc chuẩn thánh ngay lập tức xuất thủ, móng vuốt sắc bén lao thẳng mà tới, toàn lực thôi động yêu khí muốn đem Đồ Sơn tiểu tiểu bao phủ bên trong, dùng móng vuốt của mình đâm xuyên trái tim của nàng. Hừ. Đồ Sơn tiểu kiều hừ lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, mạnh mẽ nắm lấy cái đầu của Bạch Lang tộc chuẩn thánh bóp mạnh một cái, ngay lập tức bóp chết Bạch Lang tộc chuẩn thánh ở trước mặt tất cả mọi người. Rác rưởi mà cũng dám chống lại bổn tọa, đây là chuyện của Đồ Sơn tộc bọn ta, yêu chủ nên quản yêu hậu của mình một chút cho tốt. Âm thanh của Đồ Sơn tiểu kiều như là đang cảnh báo với yêu chủ rằng đừng làm cho nàng tức giận, nếu không yêu hậu của ngài không sống được đâu. Ha ha, yên tâm ta không quản nàng được, ngươi cứ làm gì thì làm, ngươi chỉ là chuẩn thánh nhưng rất ngông cuồng, rất giống phụ thân của ngươi. Ha ha, yêu chủ cười lớn, ánh mắt nhìn Đồ Sơn tiểu kiều. Nhìn cái khí thế này so với Đồ Sơn Trường Vân còn cường đại hơn rất nhiều, sự yêu ngạo đã ăn vào trong máu của nàng, đây chính là tính cách của đại sư minh của hắn đây mà, hắn cũng không lo lắng nàng có thể giết được yêu hậu, dù sao yêu hậu cũng là chuẩn thánh lâu năm như vậy rồi. Yêu chủ ngài được, ngài đã không muốn quan tâm vậy đừng trách ta điều động thánh nhân chém giết nàng. Yêu hậu lúc này nhìn sang yêu chủ, cảm thấy yêu chủ thật là tuyệt tình, tình cảm phu thê cứ như vậy mà xem như không có. Không liên quan đến ta, là người sai người ám sát nàng, là người dùng mọi thủ đoạn để bắt được Đồ Sơn vào trong tay, mọi thứ ngươi phải tự mình chịu trách nhiệm. Yêu chủ nhẹ nhàng nói ra một câu, nhưng trong lòng lại cực kỳ quan tâm đến yêu hậu. Đồ Sơn tiểu kiều nghe được lời của yêu chủ nói, nàng ngay lập tức nhớ lại những ngày sống ở nhân giới khi bị một đám yêu tộc truy sát, nếu không phải ngày đó may mắn gặp được ông chủ, thì có lẽ nàng đã không có ngày hôm nay, thì ra là yêu hậu đứng sau tất cả thấu tóm mọi chuyện. Côn Bằng nhìn về phía Đồ Sơn Tiểu Kiều, hắn sẽ ra tay đúng lúc để cứu nàng, tuy rằng không phải là yêu tộc thuần huyết, nhưng huyết mạch của nàng so với yêu tộc càng tinh khiết hơn, người đồ đệ này hắn phải thu cho bằng được. Chương 66, yêu hậu phát điên. Chương 66, yêu hậu phát điên. Yêu hậu giờ phút này không nhịn được nữa, tất cả mọi chuyện nàng làm là để củng cố địa vị của yêu chủ ở yêu giới, ấy vậy mà yêu chủ lại vì chuyện của tộc trưởng hồ tộc mà hận nàng đến tận ngày hôm nay. Yêu chủ ta vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy, ngươi có biết chỉ cần hắn tỉnh lại vị trí yêu chủ của ngươi sẽ không giữ được hay không? Yêu hậu tức giận chất vấn yêu chủ. Ta chưa từng muốn làm yêu chủ, nếu không phải mọi chuyện bất đắc dĩ, ta chỉ muốn làm một người bình thường, cùng ngươi đi du sơn ngoạn thủy, ngươi so với trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Yêu chủ không biết người trước mặt của mình hiện tại có phải là yêu hậu hay không, hay là đã bị nhân cách khác của nàng chiếm lấy rồi. Tốt tốt là ta thay đổi rồi, là ta thay đổi rồi. Ha ha. Yêu hậu điên cuồng cười lớn, yêu khí của nàng bốc thẳng lên tận bầu trời, tuy rằng chỉ là chuẩn thánh nhưng giờ phút này lực lượng của nàng đã đột phá trở thành thánh nhân. Đồ Sơn Kiều Kiều ở bên dưới tức giận vô cùng, yêu hậu là người đã khiến cho phụ thân của nàng trở lại yêu giới, cũng chính là yêu hậu khiến cho phụ thân của nàng bất tỉnh, khiến cho gia đình của nàng tan nát. Yêu hậu ánh mắt nhìn xuống dưới, cả người của nàng đã thay đổi thành một trạng thái hoàn toàn khác, không còn là thất vĩ hồ tộc bình thường nữa, mà là một con hắc hồ cực kỳ tàn bạo. Giết cho ta. Yêu hậu ra lệnh, ngay lập tức ở phía sau lưng nàng xuất hiện hai vị thánh nhân lạ mặt, hai người này không phải là người của yêu giới, không biết từ đâu xuất hiện, nhưng rõ ràng không phải nhân tộc hay là tiên tộc. Thánh nhân ngoại vực. Côn Bằng nhìn một cái liền nhận ra đây là hai tên thánh nhân đến từ bên ngoài ngũ phương giới, từ khi nào mà ngoại vực thánh nhân lại xuất hiện ở ngũ phương giới lại còn bị yêu hậu dùng mê hồn điều khiển nữa. Hai tên thánh nhân không còn lý trí, sức mạnh tuôn trào mà đánh tới Đồ Sơn Tiểu Kiều, bọn chúng là thánh nhân nhưng thật lực phát huy ra không được bao nhiêu, cao lắm chỉ là ngang với một tên tiên đạo thánh nhân tầm thường mà thôi. Hừ, thánh nhân nhưng đáng tiếc quá yếu. Đồ Sơn Tiểu Kiều phất tay một cái, yêu khí của nàng quần quần hóa thành một cái quả cầu, hút sạch linh hồn của hai tên này, cho dù đã mất đi lý trí, nhưng linh hồn vẫn tồn tại, ngay lập tức ép khô hai tên thánh nhân ngay tức khắc. Mùi vị quá tệ. Đồ Sơn Tiểu Kiều sử dụng bản mệnh thần thông của cựu vị yêu hồ, dùng sức nóng của lửa hồ ly để hút hồn đối thủ cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi. Thánh nhân cứ như vậy vẫn là rồi. Như Ma Vương giật mình, Đồ Sơn Kiều Kiều chỉ là chuẩn thánh nhưng lại mạnh đến như vậy rồi sao? Yêu chủ cùng Côn Bằng cũng kinh ngạc liếc nhìn Đồ Sơn Kiều Kiều, không ngờ nàng ta mới đó đã sử dụng được cả bản mệnh thần thông của cựu vị yêu hồ rồi, sau này cho dù là thánh nhân muốn đối đầu với nàng cũng khó mà có thể chiến thắng. Yêu hậu nhìn thấy cảnh tượng này, nàng có chút sợ hãi, chỉ là một chuẩn thánh nhưng lại mạnh đến mức này, nàng phải giết chết Đồ Sơn Kiều Kiều ngay lập tức, nếu không tương lai chắc chắn sẽ khiến yêu giới hỗn loạn, địa vị của nàng sẽ bị lung lay. Giết giết nàng cho ta, không được cho nàng sống. Yêu hậu ra lệnh, lúc này ngay lập tức hai vị đại tướng của yêu tộc xuất hiện, bọn họ đã là thánh nhân tuy rằng mới đột phá nhưng sở hữu huyết mạch cực kỳ tinh khiết trong của chủng tộc mình. Bạch Nhãn Lang thánh nhân cùng Địa Long Quy thánh nhân xuất hiện, hai vị đại tướng cùng với yêu chủ từng xông pha chiến trường, ngày hôm nay lại nghe theo lệnh của yêu hậu. Bạch Quy, hai người các ngươi bị làm sao thế hả? Yêu chủ lạnh giọng nhìn hai người hỏi. Yêu chủ bọn ta sẽ vì ngài làm tất cả. Địa Long Quy thân hình to lớn, giọng nói cũng cực kỳ to lớn nói một tiếng, chỉ là hai mắt của hắn đen thăm thẳm, tựa như là đã không còn là chính mình. Bạch Nhãn Lang cũng giống như Địa Long Quy, đôi mắt không còn trong suốt sáng như ánh trăng nữa, thay vào đó là một màn đêm u tối bao phủ lấy đôi mắt của hắn, khiến cho Bạch Nhãn Lang không còn là chính mình. Yêu hậu, ngươi đã làm gì hai người bọn họ? Yêu chủ gầm thét dữ dội, yêu uy hạo đãng tỏa ra, khiến cho chúng yêu sợ hãi không thôi. Đây chính là sức mạnh của yêu chủ sao? Thật là kinh khủng. Yêu chủ, ta chỉ làm những gì ta cho là đúng mà thôi. Yêu hậu khuôn mặt âm lãnh cười lớn, nàng chính là điên dại muốn cho yêu chủ nhìn xem bằng hữu của hắn bị Đồ Sơn Kiều Kiều giết chết. Đồ Sơn Kiều Kiều biết hai người này có liên quan mật thiết đến yêu chủ, có liên quan đến phụ thân của nàng, cho nên nàng sẽ không giết bọn họ, nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Nhãn Lang cùng Địa Long Quy hóa thành bản thể. Bạch Nhãn Lang là một con chó sói màu trắng tinh như tuyết, bộ lông trắng tinh nhưng lại tỏa ra một loại lạnh lẽo khiến cho người ta dùng mình. Địa Long Quy hóa thành một con rùa lớn, cái đầu chính là rồng, đôi chân như là lòng chảo, chỉ đáng tiếc thân thể là một con rùa. Hừ. Đồ Sơn Kiều Kiều hừ lạnh một phát, chín cái đuôi của nàng ngay lập tức bùng cháy, yêu khí xung quanh hội tụ vào một chỗ, khiến cho mặt đất xung quanh bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh thăm thẳm, như là muốn hút lấy hết thể linh hồn của đối phương. Bất diệt phù sinh, tuyệt diệt chân hỏa. Chín cái đuôi của Đồ Sơn Kiều Kiều co vào một chỗ, hóa thành khổng lồ bắn mạnh ra ngoài, đem tuyệt diệt chân hỏa đâm thẳng tới thân thể của hai vị Bạch Nhãn Lang cùng Địa Long Quy. Cả hai vùng vẫy nhưng lại không có cách nào trốn thoát được khỏi ngọn lửa của nàng, trói buộc linh hồn của bọn họ, trói buộc thân thể của bọn họ. Ầm, ầm, ầm. Chín cái đuôi mạnh mẽ không ngừng đâm thẳng vào da thịt của Bạch Nhãn Lang cùng Địa Long Quy, khiến cho cả hai người bị thương cực nặng, linh hồn tổn thương, thân thể trọng thương, máu me chảy khắp cả đại sảnh, hai vị thánh nhân nằm ở dưới mặt đất mà bất tỉnh nhân sự. Hừ, nể mặt yêu chủ tha cho hai người các ngươi một mạng. Đồ Sơn Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, đã bay Bạch Nhãn Lang cùng Địa Long Quy lên chỗ của yêu chủ. Yêu chủ nhìn thấy Bạch Nhãn Lang cùng Địa Long Quy vẫn không có mất mạng, hắn lúc này thở phào nhẹ nhõm, cũng may Đồ Sơn Kiều Kiều nể mặt của hắn tha cho hai người bọn họ. Yêu hậu, ngươi tự mình giải quyết chuyện của ngươi đi, đừng để bổn tọa phải đích thân xử lý ngươi. Yêu chủ lúc này tức giận vô cùng, dám mê hoặc hai bằng hữu của hắn, khiến cho bọn họ mất hồn. Yêu chủ, là ngươi vô tình, ngươi đừng trách ta, sư phụ là hắn phản bội ta trước, người đừng trách ta. À, à. giết nàng cho ta. Yêu hậu phát điên, cả người yêu khí tỏa ra như một làn sương mù, ngay lập tức khiến cho Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tam Túc Kim Ô tâm thần ngưng trệ, ánh mắt trở nên vô hồn. Yêu hậu, ngươi làm gì bọn ta? À, đầu ta. À. Tam Túc Kim Ô đau đớn, đầu đau như búa bổ, tựa như có một sợi dây nào đó khống chế lý trí của hắn. Yêu hậu, ngươi đáng chết. Kim Sĩ Đại Bằng là người không chủ tu thần hồn, cho nên cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi sự khống chế của yêu hậu. Yêu hậu phát điên vậy mà lợi dụng bản mệnh thần thông của mình khiến cho thánh nhân của yêu tộc không ngừng nghe nàng sai khiến, đúng là một nữ nhân điên. Chương 67, Hỏa chi phát tắc. Chương 67, Hỏa chi phát tắc. Yêu hậu điên cuồng ngay lập tức khiến cho Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tam Túc Kim Ô mất đi lý trí, khiến cho cả hai người không còn là chính mình. Yêu hậu, ngươi điên rồi, mau thả bọn họ ra. Yêu chủ quát lớn, yêu khí tỏa ra ngay lập tức lao tới, muốn bóp lấy cái cổ của yêu hậu. Yêu chủ, nếu ngươi ra tay ta sẽ khiến cho hai người bọn chúng chết ngay lập tức, ngươi chỉ nên ở yên một chỗ xem trò vui là được, kẻ nào cản ta thì kẻ chết chính hai người bọn chúng. Ha ha ha. Yêu hậu cười lớn, nụ cười như là một kẻ điên, nàng đã không còn là chính nàng nữa rồi. Yêu hậu, ngươi. Yêu chủ đứng im bất động, hắn không dám ra tay, hắn sợ yêu hậu sẽ phát điên, đem thần hồn của Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tam Túc Kim Ô bóp nát, đến lúc đó khó mà có thể cứu được hai người bọn họ. Côn Bằng nhìn thấy hai đồ đệ của mình bị yêu hậu dùng thần thông điều khiển, hắn cũng không có ngay lập tức ra tay hóa giải. Hắn muốn xem thử Đồ Sơn Kiều Kiều sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào, hắn muốn đánh giá tổng thể sức mạnh của Đồ Sơn Kiều Kiều trước khi nhận nàng làm đệ tử. Đồ Sơn Kiều Kiều nhìn thấy khí tức hùng hồn của Kim Sĩ Đại Băng cùng với Tam Túc Kim Ô tỏa ra, giờ phút này nàng có chút bị áp chế không chịu nổi. Bình thường nàng có thể dùng huyết mạch của mình để trấn áp những yêu tộc khác, nhưng Tam Túc Kim Ô cùng Kim Sĩ Đại Băng huyết mạch của hai người này cực kỳ tinh khiết cùng mạnh mẽ, nàng áp chế không nổi, lại thêm bọn họ đều là thánh nhân cực mạnh, không phải là loại thánh nhân bình thường. Hai người bọn họ đều là thánh nhân đã trải qua trăm vạn trận chiến, đã củng cố tu vi đến độ tinh khiết nhất, là đại đạo thánh nhân mà nàng khó mà có thể đánh bại được. Kim Sĩ Đại Bằng, Tam Túc Kim Ô giết nàng ta cho ta. Yêu hậu ra lệnh, ngay lập tức khiến cho Tam Túc Kim Ô cùng với Kim Sĩ Đại Bằng lao tới. Hỗn thế phương thiên kích của Kim Sĩ Đại Bằng nắm trên tay, ngay lập tức điều động thiên địa yêu lực, yêu khí không ngừng quán thâu vào bên trong đại kích mà ném thẳng xuống bên dưới. Kim Sĩ Đại Bằng đã không còn lý trí, cho nên chiêu thức cũng thu kệch vô cùng, không có mạnh mẽ như lúc hắn tự mình xuất chiêu. Đồ Sơn Kiều Kiều ngay lập tức né tránh, nàng lúc này nhận ra được rằng Kim Sĩ Đại Bằng ngay cả một nửa thực lực đều không dùng được, nàng mới biết rằng bị yêu hậu khống chế đã làm cho hắn thực lực giảm đi rất nhiều. Đột nhiên lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một ngọn lửa lớn, như là một cơn lốc xoáy điên cuồng đánh đến phía nàng, lại kết hợp thêm phong hóa của Kim Sĩ Đại Bằng vừa tung ra, khiến cho ngọn lửa càng trở nên dữ dội, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không tiếp, nhiệt hỏa quá mạnh, khiến cho Đồ Sơn Kiều Kiều có chút không biết ứng phó như thế nào, cho dù hai người bọn họ không sử dụng toàn lực, nhưng nàng vẫn cực kỳ chật vật. Nàng liên tục sử dụng lửa hồ ly để đỡ đòn, sử dụng tốc độ cực nhanh của mình để trốn thoát khỏi sức mạnh tuyệt đối của ngọn lửa mà Tam Túc Kim Ô đánh xuống, khiến cho nàng chật vật không thôi. Phụt, không tốt chút nào. Đồ Sơn Kiều Kiều khuôn mặt nhăn lại, cơ thể bị thương không nhẹ, quần áo trên người cũng bị đốt cháy sạch sẽ, cũng may nàng có thần thông tái tạo lại quần áo, nếu không cơ thể của nàng đã lộ ra hết bên ngoài. Hạ Hạ, không phải ngươi là Cửu Vĩ sao? Huyết mạch rất cường đại sao? Hạ Hạ, trốn nữa đi, giết nàng cho ta, giết chết nàng cho ta. Yêu hậu cười điên loạn, khi nhìn thấy Đồ Sơn Kiều Kiều bị Tam Túc Kim Ô cùng Kim Sĩ Đại Bằng dồn ép đến nỗi chỉ có thể đỡ đòn. Hừ. Đồ Sơn Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, nàng không muốn đả thương hay giết chết Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tam Túc Kim Ô, nhưng đã đến nước này rồi, nàng không dùng toàn lực thì không được nữa rồi. Hỏa chi phát tắc, Cửu Thiên Bất Diệt Thần Hỏa. Ngay tức khắc không gian của yêu giới chấn động, thiên địa yêu khí không ngừng ngưng trệ, tựa như bị một ngọn lửa đốt cháy. Hỏa chi pháp tắc chấn động thế gian, một ngọn lửa màu xanh thâm thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, như là chứa đựng trăm vạn oan hồn, ngọn lửa này không khác gì một ngọn lửa từ đến địa ngục, không khác gì lửa ở minh giới. Hỏa chi pháp tắc nằm gọn trong tay của Đồ Sơn Kiều Kiều chỉ trong một cái chớp mắt liền ngay lập tức hóa thành một con cựu vị yêu hồ khổng lồ, cơ thể cháy phừng phừng, đốt hết thể mọi thứ xung quanh, cỏ cây, mặt đất đều bị hút khô sinh mệnh, khiến cho toàn bộ sự sống nhỏ yêu ngay lập tức mất đi sinh mệnh. Cứu ta, sinh mệnh thọ nguyên của ta không. À, cứu ta. Sinh mệnh của các yêu tộc nhỏ yếu ngay lập tức bị hỏa chi pháp tắc của Đồ Sơn Kiều Kiều đốt cháy, hấp thụ sạch sẽ sinh mệnh, khiến cho bọn họ ngã lăn xuống mặt đất mà ngất xỉu, tuy rằng không chết, nhưng sinh mệnh tựa như đã bị hút cạn. Hỏa chi pháp tắc lại có khả năng hút đi sinh mệnh của người khác. Côn Bằng kinh ngạc không thôi, không ngờ lại có thể một lần nữa nhìn thấy thần thông này kết hợp với hỏa chi pháp tắc. Côn Bằng lúc này bất cứ lúc nào đều sẵn sàng ra tay, một là cứu lấy hai tên đệ tử của hắn, hai là không thể để cho Đồ Sơn Kiều Kiều mất đi khống chế, đến lúc đó sợ rằng sinh mệnh của yêu giới sẽ bị nàng hút cạn. Hỏa hồ được Đồ Sơn Kiều Kiều dùng hỏa chi pháp tắc hóa thành ngay lập tức động đậy, bước chân của nó đạp mạnh một bước, ngay tức khắc thiên địa yêu khí băng diệt, bốc cháy dữ dội. Hỏa hồ gầm lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho không ít yêu tộc ngã rạp xuống mặt đất, uy áp quá kinh khủng, bọn họ huyết mạch kém cỏi không có cách nào đỡ nổi. Ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tam Túc Kim Ô cũng bị hỏa hồ đẩy lui ra đằng sau mấy chục bước. Đừng có mà lùi bước lao lên giết nàng ta cho ta. Yêu hậu không có quan tâm đến mạng sống của Tam Túc Kim Ô hay là Kim Sĩ Đại Bằng, cho dù từng là huynh đệ tỷ muội cùng một tôn sư thì sao, bọn họ chống đối nàng thì nàng sẽ khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Hỏa hồ gào thét điên cuồng, âm thanh càng lúc càng lớn, ngọn lửa càng cháy dữ dội, càng ngày càng mạnh, khiến cho Tam Túc Kim Ô sinh mệnh gần như bị hút sạch sẽ, bản mệnh chi hỏa trên người cũng ngay lập tức bị dập tắt, khiến cho hắn mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu của mình, gặp kẻ sử dụng hỏa chi pháp tắc chính là khắc tinh của hắn. Tam Túc Kim Ô đã bị hút cạn sinh mệnh do bản thân sử dụng bản mệnh chi hỏa mà chiến đấu, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng lại không bị gì, tốc độ của hắn nhanh nhẹn cực độ, Hôn Thế Phương Thiên Kích liên hoàn đâm tới. Keng, keng, keng. Hôn Thế Phương Thiên Kích liên tục va chạm vào những cái đuôi bốc cháy của hỏa hổ, khiến cho đòn tấn công của Kim Sĩ Đại Bằng trở nên vô dụng, trở nên tốn công vô ích. Chín cái đuôi của hỏa hổ liên tục tấn công mạnh mẽ, liên tục đẩy lùi Kim Sĩ Đại Bằng, khiến cho Kim Sĩ Đại Bằng không có cách nào tấn công ngược lại được. Hắn không thể sử dụng thần thông, không thể sử dụng bí kỹ, chỉ có bản năng chiến đấu thông thường thì không có cách nào đánh bại được Đồ Sơn Kiều Kiều khi sử dụng hỏa chi pháp tắc. Chương 68, Cửu Vĩ Chiến Bát Vĩ. Chương 68, Cửu Vĩ Chiến Bát Vĩ. Hỏa hồ điên cuồng lao tới tấn công Kim Sĩ Đại Bằng, chín cái đuôi chứa đựng hỏa chi pháp tắc cùng yêu khí vô cùng cuồn cuộn, khiến cho Kim Sĩ Đại Bằng không có cách nào chống đỡ nổi. Hỏa chi pháp tắc, Hỏa Vân Trảm Thiên Kích. Đồ Sơn Kiều Kiều ngưng tụ chín cái đuôi của hỏa hồ thành một cây đại trường thương, xoáy mạnh thành vòng tròn lửa, như một thanh đại trường thương bốc cháy đâm thẳng mà tới. Yêu khí hùng hậu không có chút nào giảm bớt, mạnh mẽ tuyệt luân nhắm thẳng đến trước ngực của Kim Sĩ Đại Bằng mà tấn công. Keng, keng, keng. Kim Sĩ Đại Bằng tay cầm Hôn Thế Phương Thiên Kích xoay tròn, liên tục ngưng tụ yêu lực vào lòng bàn tay, khiến cho Hôn Thế Phương Thiên Kích trở nên cứng rắn, tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ cơ thể của hắn. Hừ. Đồ Sơn Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, điều động tiên địa yêu lực tụ hội vào lòng bàn tay của mình, một thanh trường thương khác xuất hiện trên đôi bàn tay của nàng. Trường thương đen kịch không có một chút nào ấm áp, mang theo sát khí kéo dài đến tận 9 tầng trời. Ngọn lửa màu đen làm lu mờ đi ngọn lửa màu xanh vốn có của lửa hồ ly. Tay của nàng nắm chặt lấy trường thương mạnh mẽ ném thẳng về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Hôn Thế Phương Thiên Kích của Kim Sĩ Đại Bằng điên cuồng đỡ đòn tấn công của chín cái đuôi mà Đồ Sơn Kiều Kiều dùng hỏa chi pháp tác tạo ra. Hắn giờ phút này không có thời gian để né đòn tiếp theo của nàng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trường thương màu đen kịch đâm thẳng vào bụng của mình. Kim Sĩ Đại Bằng ngã xuống mặt đất, trường thương màu đen vẫn đang không ngừng bốc cháy giữa bụng của hắn, đang không ngừng đốt cháy đi sinh mệnh của hắn, bào mòn thân thể của hắn, khiến hắn sinh cơ tiêu tán, gần như là không thể sống sót. Côn Bằng nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng bị đánh bại, thân thể đang dần mất đi sức sống, hắn đành phải sử dụng thần thông của mình, thôn vệ đi ngọn lửa màu đen mà Đồ Sơn Kiều Kiều tạo ra, cứu Kim Sĩ Đại Bằng một mạng. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tam Túc Kim Ô đều bị Đồ Sơn Kiều Kiều đánh bại, một mình nàng đánh thắng cả 4 vị thánh nhân của yêu tộc, khiến cho không ít các trưởng lão của hồ tộc sợ hãi không thôi. Đồ Sơn Thiên Thiên ánh mắt căm hận nhìn Đồ Sơn Kiều Kiều, từ khi nào mà thứ giã chủng này lại mạnh đến như vậy, ngay cả thánh nhân cũng có thể đánh thắng đơn giản như vậy, con trai của nàng, lấy cái gì tranh với nàng ta đây? Đồ Sơn Trường Vân hoảng loạn cực độ. Hắn bị vị tỷ tỷ nhân yêu này của hắn áp chế huyết mạch, lại bị thực lực của tỷ tỷ làm cho chấn động, đây chẳng lẽ là phong thái mà người ta thường nhắc đến khi nhắc về phụ thân của hắn sao? Tỷ tỷ của hắn mới thật sự giống với phụ thân của hắn, mới có tư cách trở thành tộc trưởng của hồ tộc, tộc trưởng của Đồ Sơn và toàn bộ hồ tộc đều phải nghe lệnh của nàng. Đồ Sơn Kiều Kiều thu hồi lại hỏa hồ, chín cái đuôi của nàng trở lại trạng thái bình thường, phong thái quân vương của nàng ngay lập tức khiến cho toàn bộ yêu tộc chấn động, đây chính là Cửu Vĩ Hồ Yêu sao, thật cường đại. Yêu hậu ngươi không tự mình lên sao? Đồ Sơn Kiều Kiều ánh mắt nhìn thẳng về phía yêu hậu quát lớn. Ha ha, phụ thân của ngươi, mẫu thân của ngươi, cả nhà các ngươi chính là tiện chủng, ta đã giết mẫu thân của ngươi, hôm nay sẽ giết luôn cả đồ giã chủng như ngươi. Yêu hậu hóa thành một con thất vi hắc hổ, là loại hổ yêu kinh tởm nhất tồn tại ở yêu tộc. Thì ra là ngươi đã khiến cho mẫu thân của ta rời xa ta, khiến ta một lần phải chết đi, ta sẽ không tha cho ngươi. Đồ Sơn Kiều Kiều nổi giận, yêu lực cùng linh lực của nàng bộc phát ra ngoài, hai loại lực lượng hòa quyện vào nhau, khiến cho thiên địa chấn động, ngay cả thiên đạo của yêu giới nhịn không được mà run rẩy, ngay lập tức đổ xuống cơn mưa lớn, nhưng không có người nào nhận ra nàng sử dụng linh lực. Ầm. Sấm sét không ngừng nổi lên, cả người của Đồ Sơn Kiều Kiều bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen, hai mắt của nàng đỏ ngầu như máu, bàn tay hiện rõ ra 10 cái móng vuốt sắc nhọn. Khắp cơ thể của Đồ Sơn Kiều Kiều được bao phủ bằng cả linh lực cùng yêu lực, khiến cho thánh nhân nhìn thấy nàng cũng phải sợ hãi. Ngươi chưa từng chết qua một lần, ngươi không hiểu nó đau đớn đến mức nào, ngươi chưa từng mất đi tất cả, ngươi không hiểu nó khổ sở như thế nào, hôm nay ta sẽ cho ngươi trải qua cái chết, khiến cho ngươi mất đi tất cả. Đồ Sơn Kiều Kiều tuyệt vọng hét thảm một tiếng, từ giận dữ quá thành oán khí, hóa thành nỗi tuyệt vọng xoáy sâu vào trong trái tim của nàng, khiến cho nàng trở nên cuồng bạo, lộ ra bản chất đáng sợ của Cửu Vĩ Yêu Hồ. Oán khí kéo dài vạn trượng, còn dài hơn cả yêu lực cùng linh lực của nàng vừa rồi bộc ra, yêu hậu đã khiến cho Đồ Sơn Kiều Kiều phát điên, khiến cho nàng tự mình biến thành bản chất thật sự của Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ha ha, hôm nay ta sẽ hút lấy huyết mạch của ngươi, róc xương lột da của ngươi, ăn trái tim của ngươi. Ha ha, Cửu Vĩ ta tới đây. Yêu hậu điên dại vô cùng, cái đuôi thứ 8 đột nhiên mọc ra, yêu lực bành trướng, móng vuốt ngay lập tức trở nên bén nhọn, đạp mạnh một bước xuất hiện trước mặt Đồ Sơn Kiều Kiều. Ken, ken, ken. Móng đuốt sắc nhọn mang theo yêu lực hùng hậu đánh tới, liên tục va chạm vào móng đuốt sắc bén của Đồ Sơn Kiều Kiều, cả hai đều là chuẩn thánh nhưng thực lực quả thật là kinh người. Ha ha, tốt lắm, phải như thế này chứ, ta sẽ ăn ngươi nuốt người, ta sẽ trở thành Cửu Vĩ Yêu Hồ, tiếp theo ta sẽ thống trị yêu tộc. Ha ha, yêu hậu điên cuồng vô cùng, nàng lúc này cũng là Bát Vĩ Yêu Hồ chứ không phải là dạng yêu hồ vớ vẩn, cho nên sức mạnh không có chút nào thua kém Đồ Sơn Kiều Kiều. Cho dù có thua cũng chỉ là thua bản mệnh thần thông mà thôi, chứ thực lực của nàng hiện tại còn mạnh hơn cả Cửu Vĩ rất nhiều. Ầm. Trận chiến của Đồ Sơn Kiều Kiều cùng yêu hậu diễn ra cực kỳ kinh khủng, khiến cho Đồ Sơn Thánh Địa gần như vỡ nát, cả hai hóa thành bản thể bay thẳng lên bầu trời mà đánh nhau, liên tục sử dụng bản mệnh thần thông mà đánh giết đối phương. Đồ Sơn Tiểu Kiều hóa thành một con cựu vĩ yêu hồ màu trắng ngọc có 9 cái đuôi cực kỳ bá đạo cùng mạnh mẽ, lại xinh đẹp quyến rũ tuyệt luân, khiến cho không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng lúc này. Yêu hậu thì lại khác, nàng là một con bát vĩ yêu hồ có màu đen nhánh, bộ lông màu đen, đôi mắt màu đen, 9 cái đuôi cũng màu đen, khác với sự quyến rũ của cựu vĩ thì bát vĩ lại khiến cho người ta chán ghét, khắp người nàng tỏa ra một loại hắc ám, khiến cho các sinh vật không ngừng bị thao túng. Yêu hậu sinh ra vốn không phải là màu đen, nàng sinh ra là một con thất vĩ yêu hồ màu đỏ rực như lửa xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Trước khi bái côn bằng làm sư phụ, tâm hồn của nàng vẫn còn trong sáng như ánh trăng, chỉ là sau biến cố vạn năm trước đã khiến cho một linh hồn khác trong cơ thể của yêu hậu thức tỉnh, khiến cho nó biến nàng trở thành một con bát vĩ yêu hồ như ngày hôm nay. Yêu hậu chính là bị bản thân mình khống chế, bị linh hồn tà ác kêu biến nàng thành như ngày hôm nay, cuối cùng nàng không giữ được bản tâm ban đầu của mình, mà trở thành thứ ác độc xấu xa mà chính bản thân nàng trước đây ghét nhất. Chương 69, yêu hậu thất bại thảm hại. Chương 69, yêu hậu thất bại thảm hại. Bản thể của Đồ Sơn Kiều Kiều cùng với yêu hậu không ngừng đánh nhau, đánh từ Đồ Sơn Thánh Địa đánh cho đến tận Tiên La Đầm, khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh của yêu tộc ngã xuống. Yêu chủ, chuyện này không ổn, hai người bọn họ muốn đánh đến Hỏa Diệm Sơn của ta. Như Ma Vương đứng dậy, ngay lập tức rời khỏi Đồ Sơn Thánh Địa trở lại Hỏa Diệm Sơn của mình. Được, ngươi trở về Hỏa Diệm Sơn mở ra đại trận, bảo hộ Hỏa Diệm Sơn đi. Yêu chủ lên tiếng, cho phép Như Ma Vương rời đi. Lúc này trên bầu trời, hai con hồ yêu với thân thể khổng lồ đang không ngừng va chạm vào nhau, 9 cái đuôi cùng 8 cái đuôi liên tục mạnh bạo đánh lên, khiến cho trời đất dường như là bị xé rách thành trăm mảnh. Yêu giới thiên địa gần như bị vỡ vụn bởi trận chiến của hai người, trận chiến này so với thánh nhân giao chiến còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, móng đuốt của Đồ Sơn Kiều Kiều lại nắm chung cái cổ của yêu hậu mạnh mẽ đâm mạnh một cái, đem cơ thể của yêu hậu ném trở lại Đồ Sơn Thánh Địa. Ầm. A. Vừa giờ a o. Yêu hậu lại một lần nữa bay thẳng lên bầu trời cùng với Đồ Sơn Kiều Kiều tiếp tục chiến đấu, nhưng khi nàng vừa bay lên thì lại ngay lập tức bị đập bay xuống dưới lại một lần nữa. Cánh tay của Đồ Sơn Kiều Kiều nắm lại, hóa thành nắm đấm, tung ra từng quyền mạnh mẽ đấm thẳng xuống cơ thể của yêu hậu, khiến cho yêu hậu không có chút nào có thể phản kháng được. Đỉnh điểm chính là việc Đồ Sơn Kiều Kiều nắm lấy một cái đuôi của yêu hậu kéo mạnh, kéo đứt cả một đuôi của yêu hậu. Không không được. À, đau quá chết ta mất. À, yêu hậu gào thét khi cái đuôi thứ 8 của nàng bị kéo đứt ra ngoài, khiến cho yêu lực của nàng tổn hao gần đi một nữa, máu me đầm địa, khuôn mặt đắng chắc không có chút nào sức sống. Yêu hậu bộ lông màu đen hóa thành màu đỏ rực như lửa trước kia, trở lại là chính nàng khi chưa trở thành bát vị yêu hồ. Tha mạng ta không phải nàng ta tha mạng. Yêu hậu giờ phút này như là trở thành một người khác, nàng sợ hãi tột độ khi nhìn thấy Đồ Sơn Kiều Kiều hùng hổ bước tới, bàn tay dính đầy máu tươi của nàng. Tha cho ngươi vậy, ai tha cho mẫu thân của ta, hôm nay ta phải giết ngươi, rút xương của ngươi ra, lột da của ngươi, khiến cho ngươi cảm nhận được sự đau đớn của sống không được mà chết không xong. Đồ Sơn Kiều Kiều hóa thành hình người, bàn tay nắm lấy bộ lông màu đỏ của yêu hậu, chuẩn bị kéo mạnh một cái. Dừng tay. Kiều Kiều dừng tay đi, đừng làm hại đến nàng. Yêu chủ lúc này xuất hiện, ngăn cản Đồ Sơn Kiều Kiều chém giết yêu hậu. Hắn cảm nhận được thứ kia trong người yêu hậu đã bị Đồ Sơn Kiều Kiều chặt đứt, người trước mặt hắn lúc này mới chính là yêu hậu của hắn. Yêu chủ, ngươi đây là muốn cùng đánh một trận sao? Đồ Sơn Kiều Kiều lại lần nữa tỏa ra yêu uy của mình, cho dù là đối mặt với yêu chủ nàng cũng không sợ chút nào. Chuyện hôm nay yêu hậu xen vào đúng là không phải phép, ta sẽ bồi thường cho Đồ Sơn là được xem như nể mặt phụ thân của ngươi, tha cho nàng một mạng. Yêu chủ thở dài một hơi nói, nhưng mà ta đã giết chết mẫu thân của ta, ta làm sao có thể tha cho kẻ thù của mình được? Đồ Sơn Kiều Kiều giống lớn, như là muốn phát điên, bàn tay nắm lấy cái cổ của yêu chủ nhấc thẳng lên không trung. Yêu chủ cũng không có phản kháng, nàng lúc này đang tức giận, cho nên hắn chịu đựng một chút thay yêu hậu của mình cũng không sao, miễn cho tương lai Đồ Sơn Kiều Kiều nổi giận, lúc đó yêu tộc sẽ càng trở nên náo loạn. Ta biết rồi, là ta sai rồi, ngươi giết ta đi, thả yêu chủ ra đi. Yêu hậu lúc này mới nhìn thấy những thứ mà bản thân gây ra là đáng sợ như thế nào, xém chút nữa giết chết cả hai vị sư đệ của mình, xém chút nữa giết hai vị bằng hữu của yêu chủ. Tuy rằng nàng bị linh hồn tà ác kia khống chế thân thể, nhưng đó cũng từng là nàng, suy nghĩ của nàng cũng từng bặm méo như vậy, cho nên chuyện ngày hôm nay mới xảy ra. Ngươi sai. Ngươi sai chỗ nào? Ngươi có thể khiến cho mẫu thân của ta sống lại hay không? Có thể khiến cho gia đình ta đoàn tụ hay không? Càng nói càng khiến cho Đồ Sơn Kiều Kiều tức giận, bàn tay càng ngày càng bóp mạnh hơn lên cổ của yêu chủ. Lấy mạng đổi mạng là được, ta chết là được, chuyện ta làm ta sẽ tự mình gánh lấy hậu quả. Yêu hậu cắn răng, ngay lập tức nắm lấy một cái đuôi của mình kéo mạnh, cắt đứt một cái đuôi của mình. Tiếng hét inh ỏi của nàng vang lên, máu me đầm địa chảy ra sau khi cái đuôi thứ 2 bị nàng chính tay của mình cắt đứt. Nhưng mà yêu hậu không có dừng lại, tiếp tục cắt lấy cái đuôi thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ bảy, mãi cho đến khi nàng chỉ còn lại một cái đuôi cuối cùng, tu vi đã gần như biến mất. Yêu hậu nàng dừng lại, đừng tự cắt một đuôi cuối cùng của nàng. Yêu chủ rồng lớn, lúc này sử dụng sức mạnh của mình để thoát khỏi bàn tay của Đồ Sơn Kiều Kiều, bước lại gần yêu hậu, ngăn cản nàng tự giết chính mình. Yêu chủ, xin lỗi vì những năm qua ta đã khiến cho chàng xin lỗi, ta hôm nay chuộc tội với nàng, chuộc tội với chàng, chuộc tội với đại sư Minh, chuộc tội với tất cả mọi người. Yêu hậu nước mắt chảy xuống, bàn tay của nàng nắm lấy cái đuôi còn lại của mình, nàng biết cắt đứt cái đuôi cuối cùng, nàng sẽ chết đi, không bao giờ có thể luân hồi, không thể siêu sinh, giải thoát được nữa. Yêu chủ không cản được yêu hậu, nước mắt của hắn chảy xuống, hắn lại nhớ lại chuyện cũ, giá như năm đó hắn có thể cứu được nàng, cứu được đại sư Minh, thì tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ không diễn ra. Được rồi, dừng lại đi, đừng có mà khóc sướt mướt trước mặt ta. Đồ Sơn Tiểu Kiều hừ lạnh một cái, nhìn thấy yêu hậu yếu đuối như thế này, nàng lại nhớ lại mẫu thân nàng lời dặn năm đó, Kiều Kiều đừng trả thù, đừng đau khổ, hãy sống vì chính bản thân con. Kiều Kiều à, câu nói của mẫu thân nàng năm đó nàng vẫn nhớ rõ, chỉ là nàng đã trả thù, nhưng giờ phút này nhìn yêu hậu sắp chết, nàng lại không đành lòng. Có lẽ nàng không hoàn toàn hóa yêu, không hoàn toàn trở thành yêu tộc, nhân tính trong nàng vẫn còn có, nàng vẫn còn là chính nàng khi ở nhân giới. Yêu hậu im lặng, bàn tay không có thả ra cái đuôi của mình, nàng muốn bù đắp lại tất cả mọi chuyện mà nàng đã gây ra cho Đồ Sơn Kiều Kiều, chỉ là bị phế đi 7 cái đuôi thì không đủ, phải dùng mạng của nàng mới đủ, chỉ là nàng đã bị huyết mạch của Đồ Sơn Kiều Kiều phong tỏa lực lượng, không cho nàng tự sát. Tại sao lại không giết ta? Yêu hậu yếu ớt nhìn Đồ Sơn Kiều Kiều hỏi. Ngươi phải sống, sống trong đau khổ, gian vặn, chịu đựng những thứ mà bản thân mà ngươi đã gây ra, sống trong nhục nhã khi chỉ là một con nhất vĩ, bị tộc nhân xa lánh, ngươi phải sống để cảm nhận những điều này. Ánh mắt của Đồ Sơn Kiều Kiều cực kỳ đáng sợ, nhưng ánh mắt đó cũng đã tha cho yêu hậu một mạng. Như Ma Vương từ Hỏa Diễm Sơn trở lại, chỉ nhìn thấy yêu hậu 7 cái đuôi đã bị cắt bỏ, nằm ở trong lòng của yêu chủ mà không có chết đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sư muội này của hắn vẫn là may mắn. Chương 70, thành lập Thanh Câu. Chương 70, thành lập Thanh Câu. Như Ma Vương trở lại, nhìn thấy yêu hậu đã bị Đồ Sơn Kiều Kiều đánh bại, giờ phút này chính là giờ phút quan trọng nhất, hắn muốn nhìn xem Đồ Sơn Kiều Kiều sẽ giải quyết chuyện của Đồ Sơn như thế nào. Bước chân của nàng bước đến trước mặt Đồ Sơn Thiên Thiên, ánh mắt của nàng có chút khó chịu khi nhìn nữ nhân này, nhưng khi nhìn qua người đệ đệ có vài phần giống với phụ thân của nàng, nàng lại cảm thấy mềm lòng, không muốn tranh đoạt cái gì nữa. Ngươi có muốn làm tộc trưởng của Đồ Sơn hay không? Đồ Sơn Kiều Kiều ánh mắt nhìn về phía Đồ Sơn Trường Vân hỏi. Muốn nhưng ta quá yếu không thể gánh vác nổi, Đồ Sơn ngươi đã trở về, ta trả lại thứ đáng ra thuộc về ngươi. Đồ Sơn Trường Vân hiểu rõ thực lực của mình như thế nào, huyết mạch của hắn kém hơn vị tỷ tỷ nhân yêu này của mình, ngay cả tu vi cũng kém hơn, hắn lấy cái gì tranh đây? Hừ, có chút khó khăn đó đã từ bỏ đúng phế vật. Đồ Sơn Kiều Kiều giận dữ quá lớn, cảm thấy thất vọng với người đệ đệ này. Ngươi đừng giết Trường Vân, ta sai giết ta là được, đừng làm hại thằng bé. Đồ Sơn Thiên Thiên bỏ tới, ôm lấy chân của Đồ Sơn Kiều Kiều cầu xin, nàng ta sợ con trai của mình bị giết. Ha ha, không phải các ngươi muốn ta chết sao? Bây giờ ta giết hắn, hạ giận cũng không phải là không được. Giọng nói của Đồ Sơn Kiều Kiều có chút băng lạnh, nàng cười thật lớn, âm thanh của nàng vang vọng khắp cả yêu giới, khiến cho không ít người sợ hãi mà ôm lấy lỗ tai của mình. Như Ma Vương lúc này có chút lo lắng, muốn bước tới quên ngăn Đồ Sơn Kiều Kiều, dù sao đại sư mình cũng chỉ có một đứa con trai, hắn không muốn đại sư mình mất đi con nối dõi, chỉ là lời nói tiếp theo của Đồ Sơn Kiều Kiều khiến cho hắn cứng đờ. Hừ, Đồ Sơn rác rưởi của các ngươi ta cũng không cần, mà mạng nhỏ của ngươi cũng không xứng đáng để ta tự mình ra tay. Đồ Sơn Kiều Kiều âm thanh vang lên, quay đầu bước đi. Lúc này đại trưởng lão của Hồ tộc mới đi theo sau lưng của nàng nói: Đại tiểu thư, Đồ Sơn không thể không có ngài. Hồ tộc không thể thiếu đi người thủ lĩnh như ngài. Đồ Sơn lục nhận níu kéo bước chân của Đồ Sơn Kiều Kiều. Đại trưởng lão ông có muốn chấn hưng Hồ tộc hay không? Đồ Sơn Kiều Kiều lúc này làm ra một cái quyết định lớn, khiến cho Hồ tộc trong tương lai trở thành một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất yêu giới. Tất nhiên lão hủ sống đến bây giờ chính là muốn nhìn thấy Hồ tộc hưng thịnh, chờ đợi cửu vị yêu hồ như ngài xuất hiện. Đồ Sơn lục nhận ánh mắt vui mừng nhìn Đồ Sơn Kiều Kiều, cho dù đại tiểu thư không phải thuần huyết yêu tộc, nhưng không ai xứng hơn nàng làm chủ Hồ tộc. Được vậy thì đại trưởng lão đi theo ta đi, ta sẽ tự mình tạo ra một tộc đàn của riêng ta, ai muốn theo ta hôm nay liền đi đến phía bắc yêu giới, có một cánh rừng gọi là Thanh Khâu, từ hôm nay chúng ta sẽ ở lại nơi đó. Đồ Sơn Kiều Kiều âm thanh vừa nói ra, khiến cho Đồ Sơn tộc ngay lập tức chấn động, không ngờ nữ nhân này lại điên cuồng như vậy. Nhưng ngay lập tức có rất nhiều hồ yêu bước ra đi theo phía sau lưng Đồ Sơn Kiều Kiều, một số người là thân tín trước đây của phụ thân nàng, một số người là hậu nhân của bằng hữu của phụ thân nàng, một số người là vì ngưỡng mộ nàng, ngưỡng mộ thực lực cường đại của nàng, ngưỡng mộ sự ngông cuồng tự đại của nàng. Hơn bạn con hồ yêu rời khỏi Đồ Sơn đi theo phía sau Đồ Sơn Kiều Kiều, Đồ Sơn 7 vạn yêu hồ giờ phút này mất đi 1 vạn yêu hồ đi theo Đồ Sơn Kiều Kiều. Từ hôm nay ta không còn gọi là Đồ Sơn Kiều Kiều nữa, ta sẽ thay tên đổi họ, từ giờ trở đi ta tên Bạch Khiết tục xưng Bạch Khiết Thánh Nhân. Lời nói vừa ra, ngay lập tức đại đạo chấn động, thiên đạo công đức ban xuống cho Đồ Sơn Kiều Kiều, à không, từ hôm nay phải gọi nàng là Bạch Khiết mới đúng. Thiên đạo công đức, nàng đây là muốn chứng đạo thành thánh, trở thành đại đạo thánh nhân sao? Như Ma Vương nhìn thấy công đức cực kỳ hưng thịnh không ngừng tuôn trào vào cơ thể của Đồ Sơn Kiều Kiều mà kinh ngạc. Không chỉ nàng mà giờ phút này các tộc nhân đi theo nàng cũng nhận được công đức cực kỳ lớn, một tộc đàn mới được sinh ra, người sáng tạo ra tộc đàn được tiên đạo công nhận, ban xuống công đức cực lớn. Không đúng, nàng muốn trở thành hợp đạo thánh nhân, nàng có huyết mạch là cửu vĩ lại thêm công đức gia thân cực nhiều lại tu luyện hỏa chi pháp tác hợp lại với thiên đạo, nàng đã có tư cách trở thành hợp đạo thánh nhân. Yêu chủ nhìn vào Đồ Sơn Kiều Kiều mà chấn kinh nói, yêu chủ phải vất vả biết bao nhiêu mới có thể từ thiên đạo thánh nhân trở thành đại đạo thánh nhân, nếu không phải hắn trở thành yêu chủ nhận được chúc phúc của yêu tộc, hắn cả đời này cũng không thể trở thành vô địch thánh nhân như bây giờ. Hắn muốn trở thành hợp đạo thánh nhân là vô cùng khó khăn, vậy mà hôm nay lại có người ở trước mặt hắn chứng đạo trở thành hợp đạo thánh nhân. Ha ha, ta thành công chứng đạo thành thánh rồi. Ha ha ha, có người hét lớn, là một vị trưởng lão lớn tuổi của hồ tộc, hôm nay vì cảm thấy uy phong của Đồ Sơn Kiều Kiều quá giống với tộc trưởng trước kia, cho nên hắn đi theo nàng, không ngờ vì vậy mà nhận được cơ duyên thành công đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Ha ha, ta trở thành chuẩn thánh rồi. Ha ha, đi theo đại tiểu thư đúng là đúng đắn. Đại La Kim Tiên không ngừng đột phá trở thành chuẩn thánh, có tận đến mấy vị Đại La Kim Tiên mọc lên như nấm, một lần tái xuất liền có mấy chục vị xuất hiện, Thanh Câu lúc này thực lực không kém hơn chút nào so với một đại tộc ở yêu giới. Đồ Sơn Lục nhận đôi mắt mở ra, hắn lúc này một thân lực lượng trở nên mạnh mẽ vô cùng, đại đạo thánh nhân cựu trọng cảnh kém chút nữa liền đột phá đến đỉnh phong, thiên đạo công đức mà đại tiểu thư mang lại quá là kinh khủng. Tất cả tộc nhân của Thanh Khâu từ nay đổi thành họ Bạch, từ ngày hôm nay ta sẽ gọi là Bạch Lục Nhận tất cả tộc nhân vì tộc trưởng mà hộ pháp. Bạch Lục Nhận âm thanh vang lên, ngay lập tức khiến cho không ít người vừa mới đột phá bao vây lấy Đồ Sơn tiểu tiểu hộ pháp cho nàng đột phá. Ầm, ầm, ầm. Thiên đạo công đức không ngừng chạy xuống cơ thể của Bạch Kiết, khiến cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên, cơ thể không ngừng hấp thụ thiên đạo công đức mà gia tăng huyết mạch. Đúng lúc này từ trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen, Cửu Thiên Thần Lôi xuất hiện, muốn trở thành hợp đạo thánh nhân phải vượt qua thiên đạo lôi kiếp đánh xuống. Bạch Kiết lúc này đã không còn là Đồ Sơn tiểu tiểu, ánh mắt của nàng mở ra, bước chân của nàng đạp không mà đứng, chờ đợi Cửu Thiên Thần Lôi đánh xuống. Tư thế của nàng ngạo nghễ vô song, tựa như không xem thiên đạo vào mắt, không xem Cửu Thiên Thần Lôi ra gì, nàng ánh mắt nhìn lên bầu trời, một ngón tay chỉ thẳng lên không trung, tựa như muốn khiêu khích thiên đạo. Ầm, ầm, ầm. Thiên đạo tức giận, ngay lập tức giáng xuống một tia tử lôi vô cùng kinh khủng, yêu khí từ trong tia tử lôi này còn mạnh hơn cả một kích của vô địch thánh nhân tung ra. Ấy thế mà Bạch Kiết chỉ mỉm cười một cái, bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng đánh tan tử lôi thành từng mảnh nhỏ. Chương 71, cơ duyên tạo hóa. Chương 71, cơ duyên tạo hóa. Bạch Kiết đứng sừng sững ở giữa không trung, bàn tay nhẹ nhàng bóp mạnh một cái, tử lôi mà thiên đạo đánh xuống ngay lập tức hóa thành cho bụi, tựa như trong mắt của nàng tử lôi đơn giản chỉ là một đạo sấm sét nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người đứng ở bên dưới kinh ngạc không thôi, bọn họ chưa từng thấy ai bóp nát thiên đạo chút xuống Cửu Thiên Thần Lôi như Bạch Kiết. Yêu tộc của chúng ta lại xuất hiện một vị hợp đạo thánh nhân. Yêu chủ thở dài một hơi cảm thán không thôi, hắn không ngờ người vừa rồi chỉ là chuẩn thánh chớp mắt một cái đã trở thành thứ mà hắn cả đời mong ngóng cũng không đạt được. Thanh Câu mới thành lập đã có hợp đạo thánh nhân, tiểu sư muội này của ngươi đúng là không tệ. Côn Bằng bước lên, vỗ vai yêu chủ một cái nói, sư tôn chẳng lẽ muốn thu nhận nàng làm đệ tử sao? Yêu chủ kinh ngạc, từ vạn năm trước cho đến nay sư tôn chưa từng thu thêm bất cứ đồ đệ nào. Ừm. Cửu Vĩ Hồ lại là hợp đạo thánh nhân có cơ hội bước ra được bước kia. Côn Bằng thở dài một hơi, hắn không phải là hợp đạo thánh nhân, nhưng thực lực từ lâu đã vượt qua hợp đạo thánh nhân từ rất lâu rồi, nhưng chúng quy lại vẫn kẹt ở thánh nhân cảnh không bước ra được bước kia. Nghe nói đến cảnh giới kia, yêu chủ cũng rất kinh ngạc không ngờ sư tôn lại đặt kỳ vọng như vậy lên người Bạch Kiết. Ầm, ầm, ầm. Thiên địa chấn động, càng trở nên dữ dội, lôi đình như là hóa thành một cái trào lớn xuất hiện, bên trên bầu trời không biết bao nhiêu loại thủy thú, thần thú không ngừng xuất hiện, ngay cả Cửu Vĩ Hồ cùng Côn Bằng cũng xuất hiện. Đây chính là Cửu Thiên Thần Lôi mô tả chính loại yêu thú, thần thú, thánh thú trong truyền thuyết hóa thành thần lôi đánh xuống, khảo nghiệm người độ kiếp thành công sẽ trở thành hợp đạo thánh nhân, độ kiếp thất bại hôi phi yên diệt. Rất nhiều thánh nhân ở bên dưới nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rung động cùng sợ hãi, ngay cả Tam Túc Kim Ô, Kim Sĩ Đại Bằng cũng tỉnh lại do động tĩnh mà Cửu Thiên Thần Lôi gây ra quá lớn. Bạch Kiết vẫn đứng ở trên hư không, ánh mắt không có chút nào dao động khi nhìn thấy vô số thánh thú, thần thú, yêu thú xuất hiện trên bầu trời. Đúng lúc này một tiếng sấm vang lên, từ trên hư không một con ngũ trảo kim long xuất hiện, ánh mắt giận dữ, chân long nổi giận thiên địa chấn động. Ầm. Chân long cuộn tròn lôi đình ảnh tạc từ trên hư không lao xuống như là một tia sét khủng bố, muốn cùng với Bạch Kiết đồng quy vu tận, đạo thần lôi đầu tiên giáng xuống chính là chân long giận. Ầm. Ầm. Hừ. Chân long nổi giận buồn vạ liền bóp nát chân long. Bạch Kiết hừ lạnh một tiếng, bàn tay của nàng hóa thành một cự trảo lớn, nắm lấy cái đầu của chân long đang lao xuống, dồn lực bóp mạnh một phát, chân long giận vỡ vụn thành từng mảnh, lôi đình không ngừng rơi xuống mặt đất. Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống mặt đất, thiên địa yêu khí không ngừng cuộn tròn vào một chỗ, sau đó lại tuôn trào một cách dữ dội ra bốn phương tám hướng của yêu giới. Cơ duyên đến các ngươi tranh thủ tu hành đi. Côn Bằng nói ra một câu, ngay lập tức làm cho các thánh nhân, chuẩn thánh hay yêu tộc có tu vi nhỏ yếu bình tĩnh trở lại. Lôi kiếp rơi xuống mặt đất chính là một đại tạo hóa, người khác độ kiếp chính là cơ duyên của bọn họ, không phải vạn năm thì cũng trăm vạn năm mới xuất hiện một vị hợp đạo thánh nhân, cho nên cơ duyên này là của yêu tộc. Kim Sĩ Đại Bằng, Tam Túc Kim Âu ngồi xếp bằng ở dưới mặt đất, cảm nhận từng đạo lôi kiếp bị Bạch Kiết đánh vỡ nát xuống mặt đất, đánh lên người bọn hắn. Thiên địa yêu khí không ngừng tu bổ cơ thể của bọn hắn. Như Ma Vương chấp lấy thời cơ này, hắn ngay lập tức bay lên không trung, ngồi ở phía dưới Bạch Kiết. Hôm nay hắn muốn chứng đạo nhập thánh, muốn trở thành vô địch thánh nhân. Ngày này hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Như Ma Vương muốn trở thành thánh rồi. Yêu chủ ôm lấy yêu hậu ngồi xuống cảm thán, hắn cũng nên tranh thủ đại tạo hóa mà Bạch Kiết mang lại cho yêu tộc. Yêu tộc không ngừng có người đột phá, ngay cả những lão giả đã sống cực kỳ lâu đời cũng xuất hiện, muốn đạt được đại tạo hóa mà hợp đạo thánh nhân ban tặng. Đại trưởng lão nhân cơ hội này trở thành vô địch thánh nhân đi. Giọng nói của Bạch Kiết vang lên, nhắm thẳng vào Bạch Lục Nhận nói. Vâng, tộc trưởng. Bạch Lục Nhận không sợ hãi chút nào, hắn vừa mới đột phát đại đạo thánh nhân cựu trọng cảnh, nếu như đạt được tạo hóa mà tộc trưởng ban tặng, vậy thì hắn sẽ trở thành vô địch chi cảnh trong thánh nhân. Thanh Câu Hồ tộc có không ít tộc nhân ngay lập tức đi theo bước chân của Bạch Lục Nhận mà tiếp nhận tạo hóa, bọn họ biết cơ duyên cùng tạo hóa sẽ có nguy hiểm, nhưng bọn họ là những người đầu tiên sáng lập ra Thanh Câu, cơ duyên này chính là của bọn họ. Nhìn thấy không ngừng có Thanh Khâu Hồ tộc lao thẳng lên không trung tiếp nhận lôi kiếp mà Bạch Kiết đánh vỡ vụn rơi ra, lúc này có không ít Đồ Sơn trưởng lão đỏ mắt, muốn đón nhận tạo hóa cùng cơ duyên. Nhị trưởng lão của Đồ Sơn ngay lập tức bay về phương hướng của Bạch Lục Nhận, muốn tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, chỉ là khi hắn vừa bay lên được một đoạn, liền bị một đạo lôi đỉnh đánh xuống khiến cho hắn trọng thương cực nặng. Cơ duyên này chỉ dành cho Thanh Khâu Hồ tộc. Đồ Sơn các ngươi không tranh được đâu, trừ khi thực lực của ngươi mạnh như Ma Vương. Yêu chủ âm thanh vang lên, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão của Đồ Sơn Hồ tộc. Giờ phút này không ít Đồ Sơn hồ tộc cảm thấy tiếc nuối vì đã không đi theo Bạch Khiết, cơ duyên cùng tạo hóa lớn thế kia mà bọn họ chỉ có thể đứng ở bên dưới mà nhìn, chỉ có thể đón nhận một chút tạo hóa nho nhỏ. Nhị trưởng lão đừng cố chấp. Đồ Sơn Tiên Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời, nàng lúc này đã hiểu vì sao Bạch Khiết không cần Đồ Sơn rồi, vì đơn giản nàng sẽ thành lập ra một đại tộc còn cường đại hơn Đồ Sơn rất nhiều. Mẫu thân ta muốn giống như tỷ tỷ ta, không muốn là kẻ yếu đuối. Đồ Sơn Trường Vân đứng dậy, tuy rằng chỉ là đại la kim tiên, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, muốn trở nên mạnh hơn, giống như vị tỷ tỷ cùng phụ thân khác mẫu thân này của mình. Trường Vân con thôi được rồi. Đồ Sơn Tiên Thiên cũng không muốn cản con trai của mình, huyết mạch của người kia quá thuần túy, ý chí quá mạnh mẽ, nàng không cản được. Chân Long giận cực kỳ quần quật cùng mạnh mẽ, cho dù bị Bạch Khiết bóp nát dễ như lòng bàn tay, nhưng là bởi vì thực lực cùng huyết mạch của nàng cường đại. Còn những người khác không có giống như nàng, ngay cả Lưu Ma Vương huyết mạch cũng cực kỳ tinh khiết, hôm nay muốn đột phá vô địch thánh nhân tôi luyện ở bên dưới những mảnh vụn của Chân Long giận cũng khiến cho hắn cực kỳ cảm thấy đau đớn. Cơ thể gần như liên tục bị nứt vỡ, long ngâm đinh thai nhức óc không ngừng băng vẳng ở bên thai của hắn, nhiễu loạn tâm thần của hắn, cản trở hắn đột phá, cản trở hắn phá vỡ gông gùm xiềng xích của huyết mạch của hắn. Chân Long giận không có kết thúc, tuy rằng không ảnh hưởng đến Bạch Khiết nhưng nó vẫn tồn tại, khiến cho đạo thần lôi thứ hai vẫn chưa giáng xuống, khiến cho Bạch Khiết có chút không vui, nhưng vì tộc nhân nàng vẫn đứng đó mà chờ đợi, cho nên nàng không có lô mãng khiêu khích thiên đạo. Chương 72, Đồ Sơn Trường Vân đoạt lấy tạo hóa. Chương 72, Đồ Sơn Trường Vân đoạt lấy tạo hóa. Ở phía dưới của Bạch Khiết không ngừng có thanh khâu hồ tộc đột phá tu vi, những người mắc kẹt tại Thái Ức Kim Tiên đã lâu được Chân Long tẩy rửa căn cốt, huyết mạch đột phá, ngay tức khắc đột phá đại la kim tiên. Thanh Câu hồ tộc vừa rồi đột phá không ít đại la kim tiên, bây giờ lại phá vỡ xiềng xích của huyết mạch, tu vi tăng lên đại la kim tiên cũng không dưới 100 người. Yêu chủ cảm thán không thôi. Vừa rồi Thanh Câu hồ tộc nhận được khí vận đã có không ít người đột phá, bây giờ đoạt lấy tạo hóa từ lôi kiếp của Bạch Khiết, đã không có ít người phá vỡ xiềng xích của huyết mạch gia tăng tu vi. Thanh Câu hồ tộc giờ phút này tam vĩ nhiều như nấm, lục vĩ có không ít xuất hiện, đại năng nhiều vô số kể xuất hiện, thậm chí là chuẩn thánh, thánh nhân không dưới 10 vị lần lượt xuất hiện. Ha ha, ta cuối cùng cũng trở thành lục vĩ hồ yêu. Bát trưởng lão người đi theo đại trưởng lão từ đầu đến cuối, hắn lúc trước ngay cả chuẩn thánh cũng không phải, nhưng giờ phút này đã là thiên đạo thánh nhân, cho dù chỉ là thánh nhân yếu nhất, nhưng vẫn là thánh nhân. Thanh Câu hồ tộc giờ phút này không có một người nào thấp hơn tam vĩ chính là giới hạn huyết mạch kém nhất của Thanh Câu. Thanh Câu hồ tộc huyết mạch tăng lên thật kinh khủng, huyết mạch thấp nhất là tam vĩ, hậu nhân sau này chắc chắn sẽ xuất hiện không ít thiên tài. Côn Bằng đánh giá Thanh Câu hồ tộc, đúng là sự xuất hiện của một vị hợp đạo thánh nhân đã thay đổi hoàn toàn một tộc quần. Lưu Ma Vương cùng Bạch Lục Nhận là hai người duy nhất còn đang ở trên bầu trời tranh đoạt tạo hóa đột phá vô địch thánh nhân. Bạch Lục Nhận dễ chịu hơn một chút, hắn có huyết mạch lục vĩ yêu hồ, giờ phút này đột phá huyết mạch tăng lên đến thất vĩ hồ yêu, nhưng vẫn không có dừng lại, vẫn đang không ngừng tăng lên, sau khi trở thành bát vĩ yêu hồ mới dừng lại, chỉ có trở thành bát vĩ mới có tư cách trở thành vô địch thánh nhân của Thanh Câu. Nhưng bát vĩ chính là một bước khó khăn nhất, tâm ma quá nhiều, nếu như ý chí không kiên định sẽ nhập ma, trở thành điên loạn không khác gì yêu hồ. Bạch Lục Nhận thì lại khác, hắn tâm trí kiên định, tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng mục đích của hắn ban đầu chưa từng thay đổi. Vì tộc trưởng trước kia, vì hậu nhân của ngài ấy bây giờ, hắn chưa từng thay đổi một giây phút này. Phá cho ta huyết mạch, bát vị ngươi không làm khó được ta. Bạch Lục Nhận hét lớn một tiếng, thiên địa yêu khí tung trào, yêu uy hạo đãng, chấn nhiếp thương khung, sinh linh nhìn thấy hắn giờ phút này phải cúi đầu. Hôm nay Bạch Lục Nhận ta phá vỡ xiềng xích trở thành vô địch thánh nhân. Âm thanh vang lên, một đạo chân long giận nhỏ hơn gấp trăm lần từ trên hư không đánh xuống, tuy rằng không mạnh như khi đánh xuống Bạch Khiết, nhưng không phải là thánh nhân nào cũng chịu nổi. Bạch Lục Nhận nắm đấm hóa thành một quyền, đấm thẳng lên không trung, muốn dùng vô địch tư thái mà chứng đạo trở thành vô địch thánh nhân. Một quyền tung ra, chân long giận vỡ nát, Bạch Lục Nhận được thiên đạo công nhận là vô địch thánh nhân đầu tiên của Thanh Khâu hồ tộc. Ha ha, chúc mừng Lục Nhận thánh nhân. Giờ phút này yêu tộc không ngừng quỳ xuống, chúc mừng Bạch Lục Nhận thành công đột phá trở thành vô địch thánh nhân, thực lực không kém một chút nào yêu chủ. Yêu chủ khách khí rồi, ta đã thành công, không biết Như Ma Vương hắn có thể thành công hay không. Bạch Lục Nhận ngước nhìn lên bầu trời, hắn là đại trưởng lão của Thanh Khâu cho nên được thiên đạo chiếu cố, đột phá cũng dễ dàng hơn một chút so với Như Ma Vương. Lưu Ma Vương ở trên hư không, hai mắt của hắn mở ra, tay cầm lấy khai thiên phủ, ánh mắt hướng lên bầu trời, bàn tay dồn hết toàn bộ yêu lực của mình vào một đòn, hắn muốn bổ thiên. Một dịu chém ra, ngay lập tức bầu trời bị chém ra làm đôi, nhưng ngay lập tức được khôi phục trở lại, vì đơn giản nơi này chính là nơi độ kiếp của Bạch Khiết không phải của Lưu Ma Vương. Nhưng cũng nhờ như vậy mà Lưu Ma Vương thành công đột phá đến vô địch thánh nhân chi cảnh, thậm chí gần thêm một bước là có thể bước vào hợp đạo thánh nhân, đáng tiếc hắn vẫn chưa đủ. Lưu Ma Vương đừng nản lòng, tương lai ngươi vẫn còn có hội trở thành hợp đạo thánh nhân. Côn Bằng vỗ vai đồ đệ của mình nói. Đa tạ sư tôn. Như Ma Vương mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía Bạch Lục Nhận. Giờ phút này hai người thực lực ngang nhau, huyết mạch ngang nhau, nếu đánh lên chưa chắc hẳn có thể đánh thắng được Bạch Lục Nhận, quả nhiên Thanh Khâu sau này sẽ không tầm thường. Chân Long giận vẫn còn chưa kết thúc, sấm sét lôi đỉnh vẫn không ngừng chút xuống mặt đất, tiếp tục ban tạo hóa cho yêu tộc. Đồ Sơn Trường Vân từ nay đến giờ đã chuẩn bị đầy đủ, hắn biết bản thân nếu bay lên không trúng cấp đoạt tạo hóa sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nhưng hắn vẫn sẽ tranh một lần, hắn muốn giống với vị tỷ tỷ kia của mình. Ta tới. Đồ Sơn Trường Vân hôm nay đã là tộc trưởng của Đồ Sơn Hồ tộc, không thể mãi làm con rùa rụt cổ nút ở phía sau được. Ầm, ầm ầm. Tiểu tử này gan cũng không nhỏ. Chân Long giận vẫn còn lại một chút ít, phải xem ngươi có đoạt được tạo hóa từ nó hay không. Bạch Khiết nhìn lên không trung, lôi kiếp đợt thứ hai đang không ngừng ngưng tụ, chuẩn bị thành hình rồi. Đồ Sơn Trường Vân liên tục lao thẳng lên bầu trời, cũng bị thiên đạo liên tục dùng lôi kiếp đánh bay xuống dưới, nhưng hắn vẫn không có bỏ cuộc, ý chí kiên định vô cùng, cho dù bị thương cực nặng, máu me đầm địa, nhưng hắn vẫn bay thẳng lên không trung, đoạt lấy tạo hóa. Ầm, ầm, ầm. Đồ Sơn Trường Vân giờ phút này không khác gì một tờ giấy rách, thân thể bị thương cực nặng, ngay cả bảy cái đuôi sau lưng cũng đã xuất hiện bảo vệ cơ thể của hắn, nhưng hắn vẫn không có bỏ cuộc. Tay cầm trường thương sắc nhọn lao thẳng lên hư không, không ngừng chịu đau đớn từ thiên đạo lôi kiếp đánh xuống, hai mắt của hắn đỏ ngầu như máu, nhưng sự quyết tâm của hắn không có giảm đi một chút nào. Chân Long giận ngay lúc này ngưng tụ thành đạo thần lôi cuối cùng, hướng thẳng về phía Đồ Sơn Trường Vân mà tấn công, chân long uy áp không ngừng tỏa ra, long ngâm như là lôi đình đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, nhưng hắn vẫn không có bỏ cuộc. À. Đồ Sơn Trường Vân hét thảm thiết, cơ thể bị đánh cho rách nát, thậm chí là bảy cái đuôi của hắn giờ phút này bị đánh cho cháy khét, nhưng định lực, ý chí của hắn không có giảm sút, thậm chí là còn điên cuồng hơn bao giờ hết, tay cầm trường thương đáp trả lại chân long giận. Chân long giận chui thẳng vào cơ thể của hắn, không ngừng đánh nát xương cốt của hắn, hắn đã vốn bị thương không nhẹ, nay lại bị chân long giận một loại cựu thiên thần lôi vô cùng cường đại tôi luyện thân thể, không vượt qua được chỉ có một con đường chết. Thần thông của Đồ Sơn Hồ tộc không ngừng thi triển trên người của hắn, một giọt máu nhỏ cũng có thể khiến cho hắn trùng sinh trở lại trạng thái ban đầu, bảy cái đuôi sinh cơ hưng thịnh trở lại. Hắn vẫn điên cuồng chịu đòn, chịu sự giận dữ của chân long đang chạy trong thân thể của chính hắn. Phá cho ta! Đồ Sơn Trường Vân hét lên một tiếng, chân long giận hoàn toàn hòa hợp với cơ thể của hắn, hai mắt của hắn lúc này như là lôi đỉnh, xương cốt của hắn đã nhiễm một tia lôi long chi lực, trên người của hắn xuất hiện một bộ giáp tràn ngập lôi long chi khí. Tạo hóa của Đồ Sơn Trường Vân nhận được không phải là tu vi hay là đột phá huyết mạch, mà thứ hắn nhận được chính là thần thông. Tôi luyện cơ thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, thoát thai hoán cốt một lần, nhận được cho bản thân một bộ bản mệnh khôi giáp từ xương cốt, máu thịt của hắn tạo thành. Chương 73, Cửu Thiên Thần Lôi. Chương 73, Cửu Thiên Thần Lôi. Nhìn thấy Đồ Sơn Trường Vân đã thành công đoạt tạo hóa về cho riêng của mình, lúc này thì chân long giận cũng đã hoàn toàn biến mất, đạo lôi kiếp thứ hai trên hư không cũng đã thành công thành hình, chuẩn bị đánh xuống. Cửu Thiên Thần Lôi chín đạo đánh xuống sẽ mô phỏng chín đại yêu thú, thánh thú, thần thú mạnh nhất, đạo đầu tiên chân long giận đã trôi qua, đạo thứ hai chuẩn bị đánh xuống. Ầm, ầm, ầm. Bầu trời rông bão nổi lên, lôi đỉnh không ngừng ngưng tụ thành một vòng xoáy, trên hư không chính là một con chu tước ánh mắt chằm chằm nhìn lấy Bạch Kiết. Cả người của nó bốc cháy dữ dội, tuy rằng không mạnh bằng Phượng Hoàng nhưng chu tước chính là một trong bốn đại thánh thú trong truyền thuyết. Lôi đỉnh mang theo hỏa vực kinh thiên động địa, bầu trời không còn mây đen, giờ phút này bầu trời như là bị thiêu cháy, mây bị đốt thành màu đỏ rực như lửa, ngọn lửa từ trên thân thể của chu tước đốt cả mây, đốt cả trời. Lôi đỉnh hóa thành một ngọn lửa, hóa thành vòng xoáy hỏa vực cực bén nhọn, chu tước xoay người, quay thành vòng tròn một vòng, hung hăng từ trên không trung lao thẳng xuống phía dưới, hỏa chi pháp tắc khủng bố tỏa ra, chấn nhiếp toàn bộ mọi người đang ở dưới mặt đất. Đúng dịp, ta đang muốn tu luyện hỏa chi pháp tắc đến viên mãn đến đây. Bạch Kiến thu lại bàn tay, bàn chân đạp mạnh một cái, lửa hồ ly bao phủ lấy cơ thể của nàng, chín cái đuôi bốc cháy lao thẳng lên không trung, cùng với chu tước hỏa kiếp va chạm vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Mau chạy, nơi này không có tạo hóa hay cơ duyên nào đâu, nàng ta đang muốn tu luyện hỏa chi pháp tắc. Yêu chủ quát lớn một tiếng, ôm lấy yêu hậu rời khỏi khu vực mà Bạch Kiến độ kiếp. Giờ phút này trên bầu trời từng viên thiên thạch bốc cháy không ngừng rơi xuống, không ngừng muốn phá hủy yêu tộc. Nhưng đột nhiên lúc này, một âm thanh to lớn cười như điên dại lao thẳng lên bầu trời. Chu Tước Hỏa tức hạ hạ ta đến đây giúp ta mở rộng bản mệnh chi hỏa đi. Hạ hạ. Tam Túc Kim Ô điên cuồng hóa thành bản thể bay thẳng lên không trung, đón nhận từng viên thiên thạch khổng lồ, chứa hỏa chi pháp tắc rơi lên cơ thể của hắn. Tam Túc Kim Ô muốn lợi dụng Chu Tước Hỏa tức mà tu luyện, muốn tôi luyện bản mệnh chi hỏa của mình, đối với người khác chính là thiên tai, nhưng đối với hắn chính là cơ duyên, tạo hóa lớn nhất. Bạch Kiết ở trên không trung không có quan tâm đến mọi chuyện ở dưới mặt đất, nàng ngay lập tức dùng chín cái đuôi của mình đánh nát Chu Tước Hỏa tức, dùng hỏa tức của Chu Tước để củng cố hỏa chi pháp tắc của mình. Vẫn chưa đủ muốn viên mãn hỏa chi pháp tắc đúng là không dễ. Bạch Kiết đánh tan đạo lôi kiếp thứ hai, Chu Tước Hỏa tức dần dần biến mất. Tam Túc Kim Ô giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở dưới mà lĩnh ngộ Chu Tước Hỏa tức mang theo không ít hỏa chi pháp tắc rơi lên cơ thể của hắn. Thiên đạo, Cửu Thiên Thần Lôi cũng quá yếu rồi, đến đây tiếp đi. Bạch Kiết ngông cuồng tự đại, ngón tay chỉ thẳng lên không trung khiêu khích Thiên đạo. Thiên đạo tức giận, ngay lập tức đạo thần lôi thứ ba ngưng tụ thành hình, muốn khiến cho Bạch Kiết hồn phi phách tán. Bầu trời ngưng tụ thành một con bá hạ còn gọi Thạch Long Quy, đúng như tên gọi của nó, bá hạ có hình dáng giống con rùa, có cái đầu rồng và sở hữu sức mạnh kinh hồn. Bá hạ lúc này khỏe đến mức có thể con cả một trái núi lớn trên lưng. Bá hạ mang theo Tam Sơn Ngũ Nhạc mà lao xuống, đạo Cửu Thiên Thần Lôi thứ ba chính là Bá Hạ Sơn. Bá hạ con theo Tam Sơn Ngũ Nhạc, ngũ lôi vành đỉnh vây quanh cơ thể của nó, thân hình to lớn như là cả một bầu trời, thứ này mà là lôi kiếp sao, không khác gì bầu trời ập xuống làm ấy. Hừ. Bạch Kiết cũng không sợ hãi một chút nào, nàng hóa thành bản thể cựu vị yêu hồ của mình, yêu khí nổi lên, yêu lực quần quận ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng ở trong miệng, ngay lập tức gầm lên một tiếng, đẩy lùi Bá Hạ Sơn. Ầm. Bá Hạ Sơn từ từ rơi xuống mặt đất, từ từ trở nên nhỏ nhắn, sau đó hóa thành một mảnh thổ địa xuất hiện trên bàn tay của Bạch Kiết. Cựu Thiên Thần Lôi đạo lôi kiếp thứ ba ban tặng cho nàng chính là một mảnh thổ địa, hoặc có thể nói là một thánh địa tu luyện cho Thanh Khâu sau này. Đại trưởng lao giữ lấy Bá Hạ Sơn sau này sẽ là tổ địa của Thanh Khâu chúng ta. Bạch Kiết nói hết câu, đem Bá Hạ Sơn ném xuống chỗ của Bạch Lục Nhận, còn bản thân nàng chuẩn bị tiếp đón đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống. Bầu trời lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng, tựa như mà mặt nước tĩnh lặng, nhưng càng tĩnh lặng thì lại càng khiến cho người ta sợ hãi. Đột nhiên không trung lúc này ngưng động, bầu trời tựa như là hóa thành biển cả, từ trên không trung một con kỳ lân màu xanh xuất hiện, cả người của nó quấn quanh thủy lôi vô cùng cường đại, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Bạch Khiết. Nó không gầm thét, không phô trương thanh thế, chỉ từ trên hư không bước xuống, thủy thú đầu tiên của thiên địa Thủy Kỳ Lân xuất hiện. Bước chân của Thủy Kỳ Lân rất là nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ nhàng càng đáng sợ, nó chỉ trong một cái chớp mắt bay vừa qua, một tia sét màu xanh đánh thẳng vào cơ thể của Bạch Khiết khiến cho nàng không kịp phản ứng. Thủy Kỳ Lân biến mất, đạo lôi kiếp thứ tư tựa như không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng lại khiến cho Bạch Khiết phun ra một ngụm máu lớn. Đúng là không thể khinh thường, càng yên tĩnh lại càng đáng sợ. Bạch Khiết đứng dậy, nàng bị Thủy Kỳ Lân làm cho bị thương nặng, nhưng vẫn còn lại năm đạo lôi kiếp chưa độ, nàng không thể thất bại được. Trên bầu trời lại ngưng tụ đạo lôi kiếp thứ năm, giờ phút này một con thỏ trắng xuất hiện, cả người của nó mang một loại sức mạnh vô cùng âm u, ảnh hưởng đạo tâm của Bạch Khiết. Cửu Thiên Thần Lôi đạo thứ năm đánh xuống Hoa Tiên Gian Rối, nó không làm cho cơ thể của nàng bị thương, động tinh đánh xuống cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho đạo tâm của nàng mất đi ổn định, quấy nhiễu bản tâm của nàng, khiến nàng nhập ma. Hoa Tiên Gian Rối biến mất, nhưng Bạch Khiết lại đang vùng vẫy trong đau đớn, đạo tâm của nàng lúc này đang không ngừng sụp đổ, nhưng nàng lại nhớ đến lời của ông chủ nói trước kia, nàng cắn răng một cái yêu lực bùng nổ, đẩy lui tâm ma của chính mình. Thủy Kỳ Lân Lôi kiếp cùng Hoa Tiên Gian Rối kiếp nhìn như bình thường, nhưng lại là thứ khiến nàng bị thương cực nặng, một cái khiến cho thân thể nàng trọng thương, một cái khiến cho đạo tâm của nàng xem chút nữa vỡ vụn. Điều này chứng tỏ thứ càng bình thường thì sẽ càng nguy hiểm, cho nên sau này hành tẩu thế gian nàng không nên xem thường những thứ tầm thường. Rất nhanh đạo thứ 6, thứ 7 lôi kiếp cũng trôi qua, bọn chúng toàn là những loại thần thú yên tĩnh vô cùng, nhưng lại khiến cho nàng bị thương nặng nhất. Bây giờ đạo Cửu Thiên Thần Lôi thứ 8 xuất hiện, Phượng Hoàng xuất thế, hỏa chi pháp tắc còn kinh khủng hơn cả Chu Tức Hỏa Tức rất nhiều, nhưng cũng nhanh chóng bị nàng sử dụng hỏa chi pháp tắc của nàng đánh lui, hấp thụ vào trong cơ thể, thành công tu luyện hỏa chi pháp tắc của nàng đến viên mãn. Nàng chỉ cần vượt qua được đạo lôi kiếp thứ 9, nàng sẽ trở thành hợp đạo thánh nhân, trở thành thành câu chi chủ. Chương 74, hợp đạo thánh nhân. Chương 74, hợp đạo thánh nhân. Thiên cung ngay lập tức chấn động, mây mù ngay lập tức kéo đến, yêu giới chìm trong biển mây, thậm chí là cả ngũ phương giới cũng bị ảnh hưởng bởi đạo lôi kiếp thứ 9 của Bạch Khiết. Hợp đạo thánh nhân độ kiếp đúng là không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh, pháp tắc thiên địa của cả ngũ phương giới ngưng tụ về yêu giới, thiên địa yêu khí không ngừng bốc hơi, hội tụ lên không trung hóa thành một trận mưa lớn, Cửu Thiên Thần Thôi đạo thứ 9 Cửu Vĩ Thiên Hồ kiếp. Muốn trở thành hợp đạo thánh nhân trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ phải vượt qua được Cửu Vĩ Thiên Hồ kiếp thật sự không dễ dàng. Côn Bằng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lên bầu trời, thiên đạo không ngừng buồn xuống lực lượng, hóa thành một con Cửu Vĩ Thiên Hồ cả người quấn quanh hồng lôi cực kỳ kinh khủng. Lúc này tại Thanh Giang Hà, Ngô Đồng ánh mắt nhìn lên mặt trời đầy nắng, đang tận hưởng sự thoải mái mà từng cơn gió điều hưu mang lại, thì đột nhiên trời bắt đầu tối đen như mực, mưa không ngừng rơi xuống. Thanh Giang Hà thời tiết cũng thật là bất thường. Ngô Đồng thở dài một hơi, bước vào bên trong cửa tiệm của mình đóng cửa, trời tuy rằng chưa tối, nhưng hắn đã cảm thấy mệt. Ngô Đồng lúc này cũng không biết Đồ Sơn Tiểu Kiều đang độ kiếp trở thành hợp đạo thanh nhân, hắn chỉ cảm thấy buồn chán, đã mấy tháng rồi khách đến dùng nữa, nếu có cũng chỉ có vài người, lại chỉ là người lái đò bình thường, không phải người cùng hắn có duyên. Trở lại yêu giới, lôi đình lúc này không ngừng kéo đến, bầu trời của yêu giới đang tràn ngập lôi đình không ngừng oanh tạc xuống mặt đất, khiến cho không ít yêu tộc cảm thấy sợ hãi, tựa như diệt thế sắp xảy ra. Ầm, ầm, ầm. Bạch Khiết nhìn lên không trung, nhìn thấy biển mây đang hóa thành biển lôi đình, nàng thở dài một hơi, bản thân nàng lúc này trọng thương không nhẹ, không sử dụng toàn lực ứng phó là không được cho nên nàng quyết định dùng đến linh lực. Nàng ban đầu chỉ muốn sử dụng yêu lực để độ kiếp để khiến cho yêu tộc cảm thấy nhân yêu cũng không phải là kẻ yếu, nhưng mà hết cách rồi, nàng giờ phút này đành toàn lực ứng phó. Đôi mắt của Bạch Khiết ngay lập tức thay đổi, thân thể của nàng cũng thay đổi một cách chóng mặt, bình thường mái tóc của nàng khi ở trạng thái cửu vị yêu hồ chính là màu trắng. Nhưng giờ phút này một mái tóc bên phải của nàng lại hóa thành màu đen, móng vuốt của cửu vị yêu hồ cũng biến mất, đôi mắt màu đỏ thẫm của nàng ở bên phải cũng biến thành màu xanh thâm thẳm tựa như lúc còn ở hình dạng nhân tộc. Đây chính là trạng thái nhân yêu của nàng. Vừa là yêu vừa là nhân lại có thể sử dụng được yêu lực cùng linh lực có thể điều động được cả thiên địa chi lực cùng thiên địa yêu lực cùng một lúc. Tuy rằng lúc trước khi chiến đấu với yêu hậu nàng đã sử dụng linh lực, nhưng lúc oán khí của nàng quá mạnh mẽ, bọn họ không nhận ra được, nhưng giờ đây nàng tiến vào trạng thái nhân yêu, thì ai cũng nhận ra nàng có thể sử dụng linh lực. Đây là sao? Tại sao nàng ta có thể sử dụng cả yêu lực cùng linh lực cùng một lúc? Yêu chủ kinh ngạc không thôi, cổ linh lực kia cường đại vô cùng, mạnh mẽ đến tột đỉnh, so với yêu lực của cửu vĩ hồ không kém bao nhiêu. Nàng có huyết mạch của nhân tộc lại có huyết mạch của yêu tộc, có lẽ đây chính là trạng thái đỉnh phong của nàng, trạng thái mà các ngươi xem thường nhất gọi là nhân yêu. Côn Bằng cảm thán không thôi, nhân yêu đúng là không tầm thường, mạnh mẽ vô cùng. Huyết mạch của cửu vĩ yêu hồ tinh luyện đến cực hạn lại có thể dung hợp với huyết mạch của nhân tộc, nàng ta quả nhiên là thiên tài vạn năm có một. Yêu chủ nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là lý do sư phụ muốn thu nhận Bạch Khiết trở thành đồ đệ sao? Ầm, 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 ầm. Lôi kiếp càng lúc càng mạnh, ngưng tụ thành hình cuối cùng cũng hoàn chỉnh, từng tia hồng lôi không ngừng đánh xuống. Chín cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ kiếp mạnh mẽ như thiên lôi oanh tạc, điên cuồng chút xuống, đánh đến cơ thể của Bạch Khiết. Bạch Khiết ánh mắt không chớp một cái, cánh tay phải nâng lên, linh lực ngay lập tức hóa thành một thanh kiếm, một kiếm chém ra, chém dụng thiên lôi đánh xuống. Đây chính là kiếm pháp của nàng khi nàng học ở nhân giới. Loạn thiên kiếm pháp, chạm. Một từ chạm vang lên, lôi đình bị chia cắt, thậm chí một cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ kiếp bị một kiếm này của Bạch Khiết chém đứt. Ầm, ầm, ầm. Hồng lôi không ngừng đánh xuống, không ngừng cùng với chín cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ kiếp hóa thành vạn đạo lôi kiếp đánh xuống. Muốn hủy đi thần hồn của nàng, muốn chém giết nàng ngay tức khắc. Nhưng Bạch Khiết nhẹ nhàng như một cơn gió tranh né, từng kiếm chẳng ra, thiên điệu tịch diệt, hồng lôi vỡ nát, lôi kiếp bị đánh cho không còn một ngống. hôm nay bổn tọa sẽ dùng trạng thái nhân yêu để chứng đạo trở thành hợp đạo thánh nhân, ta sẽ cho yêu tộc các ngươi thấy nhân yêu mạnh như thế nào. Bạch Khiết nói hết câu, ngay lập tức lửa hồ ly quấn quanh cơ thể của nàng, hỏa chi pháp tắc không ngừng nổi lên, pháp tướng thiên địa của nàng xuất hiện, tay cầm một thanh trường kiếm bằng linh lực hóa thành, cả người yêu lực cùng linh lực bùng nổ đến cực hạn, muốn tung ra một đòn chém nát cửu vĩ thiên hồ kiếp. Lửa cháy rừng rực trên cơ thể của nàng phía bên trái, bên phải lại như một cơn gió nhẹ thoáng qua cơ thể của nàng, linh lực cùng yêu lực tựa như tương sinh tương khắc, nhưng giờ phút này được nàng điều khiển lại hòa hợp đến cực độ. Hỏa chi pháp tắc, kiếm thiên tịch diệt trảm. Kiếm ý cùng hỏa chi pháp tắc ngưng tụ vào một chỗ, linh lực cùng yêu lực hóa thành một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố, kiếm khí của Bạch Khiết vừa cháy đen như là hắc hỏa, vừa thánh khiết như là bạch hỏa. Bạch Khiết vung ra một kiếm, ngay lập tức khiến cho yêu giới chấn động dữ dội, mây đen tan biến, cửu vĩ thiên hồ kiếp ở trên hư không nứt vỡ, pháp tắc của yêu giới không ngừng tan vỡ thành từng mảnh, không gian sụp đổ, thiên địa chấn động. Yêu chủ không chần chừ chút nào, ngay lập tức sử dụng quyền hành của giới chủ mở giới, điều hành thiên địa pháp tắc ngưng tụ lại một chỗ, chữa trị những chỗ bị Bạch Khiết đánh nát. Trên bầu trời lúc này có vô vàn ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất, thiên địa chúc phúc ban thưởng khi Bạch Khiết đột phá thành công, ban tặng cho nàng một tia hợp đạo thánh lực chứng minh cho việc nàng trở thành hợp đạo thánh nhân. Bạch Khiết nhắm lại đôi mắt, không ngừng hấp thụ tia hợp đạo thánh lực này vào trong cơ thể, khiến cho căn cơ của nàng vững chắc, cũng khiến cho nàng huyết mạch của nàng thuế biến đến cực hạn. Bình thường cửu vĩ yêu hồ đã là cực hạn huyết mạch của hồ tộc, nhưng giờ phút này Bạch Khiết liền nâng nó lên một đỉnh cao mới, nàng trở thành cửu vĩ thiên hồ đầu tiên trong thiên địa chứ không phải là thiên địa hóa thành cửu vĩ thiên hồ kiếp lôi nữa. Hợp đạo thánh lực không ngừng tuôn chảy trong huyết mạch của nàng, khiến cho nàng không còn là yêu tộc cũng không còn là nhân tộc, giờ phút này huyết mạch của nàng đã đột phá đến trình độ cực kỳ khủng bố. Thiên hồ chứ không còn là yêu hồ nữa, cũng giờ phút này huyết mạch của toàn bộ thanh khâu thể biến, bọn họ lột xác đi huyết mạch của yêu tộc trở thành thiên hồ, một loại tồn tại mạnh mẽ hơn yêu hồ rất nhiều. Từ ngày hôm nay thanh khâu không phải yêu hồ, thanh khâu chỉ có thiên hồ. Bạch Khiết mở ra đôi mắt, tộc nhân thuế biến của thanh khâu toàn bộ thuế biến huyết mạch trở thành thiên hồ, một loại huyết mạch cao cấp gấp trăm lần yêu hồ. Chương 75, thanh khâu thiên hồ tộc. Chương 75, thanh khâu thiên hồ tộc. Lời của Bạch Khiết vừa nói ra ngay lập tức khiến cho Đồ Sơn tộc trầm mặt, bọn họ có thể cảm nhận được huyết mạch của mình bị áp chế khi đứng trước mặt tộc nhân của thanh khâu. Thiên hồ cùng yêu hồ là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt, cho dù chỉ là tam vị thiên hồ thì từ thiên phú cho đến huyết mạch đều mạnh hơn tam vị yêu hồ rất nhiều, thậm chí tam vị thiên hồ có thể so sánh với cả ngũ vị yêu hồ mà không kém cạnh chút nào. Bạch Khiết từ trên không trung đáp xuống, nàng lúc này từ khí tức cho đến ngoại hình đều cực kỳ khiến cho người ta động lòng vì nhan sắc của nàng quá xinh đẹp, động lòng vì sức mạnh của nàng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Phía bắc chính là địa bàn của Thanh Khâu Thiên Hồ tộc chúng ta. Yêu chủ có ý kiến gì hay không? Bạch Khiết ánh mắt liếc nhìn sang yêu chủ hỏi. Không thành vấn đề. Bạch Khiết, ta mong rằng sau này người đứng về phía yêu giới chúng ta. Yêu chủ mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ không thiên vị yêu tộc hay nhân tộc, ta không còn là ta của trước kia nữa rồi, chỉ cần không xâm phạm đến địa bàn của chúng ta thì không có chuyện gì xảy ra. Bạch Khiết nói hết câu, quay đầu rời đi. Tỷ 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 không đi gặp phụ thân sao? Đồ Sơn Trường Vân có chút ngập ngừng, nhưng vẫn mở miệng nói lớn. Thanh Khâu mới lập chưa được ổn định, ta sẽ tìm cách cứu phụ thân tỉnh lại, ngươi làm cho tốt việc của mình, giáo dục cho tốt tộc nhân của ngươi. Bạch Khiết đứng lại một bước chân, nàng cũng muốn gặp lại phụ thân của nàng, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, nàng phải nhanh chóng hấp thụ hết hợp đạo thánh lực mới có cơ hội cứu được phụ thân của nàng. Bạch Khiết rời đi, mang theo một vạn tộc nhân thiên hồ tộc, chỉ là nàng chưa đi được quá xa thì một vài người xuất hiện trước mặt của nàng. Yêu chủ, Nhu Ma Vương cùng một người mặc áo choàng màu đen, không lộ ra mặt mũi, cũng không lộ ra hình dáng của mình, khí tức mờ ảo đến độ ngay cả nàng cũng không nhận ra được, người trước mặt là một vị cường giả sâu không lường được. Yêu chủ, ngươi đây là đang có ý gì? Bạch Khiết ánh mắt nhìn về phía yêu chủ hỏi. Tiểu cô nương, ta là sư phụ của phụ thân ngươi, ngươi huyết mạch đã thuế biến đến độ tinh khiết, vượt qua cả thiên đạo cho phép thiên phú của ngươi có thể bước ra được một bước kia, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Côn Bằng cởi ra áo choàng, lộ mặt của mình trước mặt Bạch Khiết. Sư phụ của phụ thân của ta, bản thể của ngài là Côn Bằng sao? Bạch Khiết ngay lập tức nhận ra được bản thể thật sự của Côn Bằng, người này đúng là không thể đo lường được sức mạnh, sợ rằng ngay cả nàng khi hấp thụ hết hợp đạo thánh lực cũng chưa chắc là đối thủ. Tiểu cô nương mắt nhìn không tệ. Ta đúng là sư phụ của phụ thân ngươi, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Côn Bằng hỏi lại thêm một lần nữa. Bạch Khiết có chút lo dự, nàng từ khi xuất sinh đến nay chưa từng có người chỉ dạy trên con đường tu luyện, nàng chỉ may mắn một lần gặp được ông chủ ở Thanh Giang Hà người giải đáp cho nàng nên làm những chuyện nàng phải làm. Giờ đây có người muốn thu nàng làm đồ đệ, muốn truyền công pháp độc môn cho nàng, để nàng có thể bước ra một bước kia, siêu thoát thiên địa này sao? Từ khi trở thành hợp đạo thánh nhân đến lúc này, nàng cảm nhận được thánh nhân không phải là đỉnh phong mà ở phía sau thánh nhân còn có cảnh giới cao hơn, khiến cho nàng không với tới được, phương thế giới này cũng không có cách nào với tới được. Chỉ là nàng không biết tên gọi của cảnh giới đó là gì, không biết nó mạnh như thế nào, nàng cũng không biết có nên bái Côn Bằng làm sư phụ hay không. Bạch Khiết suy nghĩ lung tung một hồi lâu, nàng thở dài một hơi, nàng vừa mới thành lập nên Thanh Khâu vẫn nên ổn định tộc nhân của mình thì tốt hơn, việc của nàng lúc này không phải là bái sư. Tiền bối xin thứ lỗi, Thanh Khâu vừa mới thành lập, ta thực sự không có thời gian để tu luyện, tương lai nếu có khúc mắc chắc chắn ta sẽ đến gặp tiền bối. Bạch Khiết cúi đầu từ chối bái sư. Ý ngươi đã muốn ta cũng không gượng ép, chỉ là có một câu hỏi ta muốn hỏi, ngươi có nguyện ý trả lời? Côn Bằng ánh mắt thâm thúy nhìn Bạch Khiết hỏi. Xin tiền bối cứ hỏi. Bạch Khiết cũng không rõ Côn Bằng muốn hỏi nàng cái gì, nhưng nàng cũng sẽ không giấu giếm, dù sao thì thực lực của nàng cũng không bằng người ta. Người ở Thanh Giang Hà kia so với ta ai mạnh hơn? Côn Bằng từ khi nuốt kiếm ý của Ngô Đồng vào trong bụng, đến giờ kiếm ý vẫn chưa tan đi hết, tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng phải thực lực cường đại lắm mới có thể làm đến mức kiếm ý không tiêu tán như thế này. Ta cũng không rõ, lần trước gặp ông chủ ta chỉ là Thái Ức Kim Tiên, ta lúc đó nhìn ông chủ không khác gì phàm nhân, là một người bình thường, sống tiêu dao tự tại với cửa tiệm nhỏ của mình, ta không đánh giá được thực lực của hai người. Bạch Khiết trả lời, quả thật lúc đó nàng quá nhỏ yếu, không nhìn rõ được thực lực của ông chủ. Ừm. Côn Bằng gật đầu một cái, sau đó ngay lập tức biến mất, không hỏi thêm cái gì nữa. Bạch Khiết dẫn theo tộc nhân đi đến phía bắc của yêu giới, nơi này có một cánh rừng lớn, khắp nơi chim muông bay lượn, nơi này vừa có linh khí vừa có yêu khí rất thích hợp cho thiên hồ tu luyện. Đại trưởng lão cánh rừng này trước đây tên là gì? Bạch Khiết nhìn sang Bạch Lục Nhẫn hỏi. Bẩm tộc trưởng, cánh rừng này trước đây là một nơi vô danh, nơi này vừa có linh khí vừa có yêu khí, bình thường yêu tộc không thể tu luyện, không thể sinh sống được. Đại trưởng lão mở miệng nói, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi yêu giới lại có một nơi kỳ lạ như thế này. Vậy gọi nó là Thanh Câu đi. Đại trưởng lão dùng Bá Hạ Sơn đi. Bạch Khiết đặt cho khu rừng trước mặt gọi là Thanh Khâu, sau đó nhắc nhở đại trưởng lão sử dụng Bá Hạ Sơn. Bá Hạ Sơn ngay lập tức đáp xuống bên cạnh Thanh Khâu, dung nhập vào cánh rừng này, khiến cho thiên địa linh cơ ngay lập tức tăng cao, linh khí cùng yêu khí tăng lên một cách chóng mặt. Từng cây hoa anh đào không nở hoa ngay lập tức nở hoa, mùi hương của cánh rừng tỏa ra, vẻ đẹp của Thanh Khâu khiến cho toàn bộ tộc nhân trợn mắt một cái. Thanh Khâu của chúng ta thật đẹp. Đại trưởng lão có chút không tin, Thanh Khâu lại trở nên êm dịu nhẹ nhàng như thế này, có lẽ nơi này thích hợp cho thiên hồ bọn hắn tu luyện. Đại trưởng lão, mọi chuyện ở đây ngươi tự mình sắp xếp đi. Phân chia lãnh thổ cho các tộc nhân tự mình quản lý, ta phải bế quan một chuyến. Bạch Khiết nói xong, ngay lập tức biến mất khỏi trước mặt Bạch Lục Nhận, nàng bước vào nơi sâu nhất của Bá Hạ Sơn mà bế quan, hấp thụ tia hợp đạo thánh lực còn sót lại. Bạch Lục Nhận bắt đầu phân chia khu vực quản lý cho các thánh nhân trong tộc quản lý, thiên hồ cũng có nhiều loại, cũng có nhiều màu sắc khác nhau cho nên dựa theo màu lông mà phân biệt. Tựa như Bạch Hồ, Hỏa Hồ, Hắc Hồ, Linh Hồ bọn họ đều có trưởng bối là thánh nhân cùng chuẩn thánh cho nên liền kiến tạo thành một tộc đàn riêng biệt, nhưng tất cả đều quy về Thanh Câu, họ cũng từ Đồ Sơn đổi thành họ Bạch. Từ ngày hôm nay ở yêu giới liền có hai loại hồ ly, đó là thiên hồ cùng yêu hồ, cả hai chỉ giống nhau về ngoại hình, nhưng huyết mạch lại hoàn toàn khác nhau. Chương 76, khách từ phương xa mà đến. Chương 76, khách từ phương xa mà đến. Ngày hôm sau tại Thanh Giang Lạc, Nô Đồng sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời của Thanh Giang Hà đã không còn mây, nắng gắt chiếu rọi xuống khuôn mặt của hắn. Thời tiết đúng là bất thường. Nô Đồng ngã lưng xuống cái ghế dựa, tận hưởng một hớp trà nóng buổi sáng sớm. Tên lười nhác nhà ngươi tại sao không thấy người làm việc gì vậy hả? Tội ngũ hành đến nay đã đi theo Nô Đồng được một tháng, thực lực thì tăng lên cực kỳ mạnh mẽ. Còn gái tên này thì dậm chân một chỗ, không ăn uống thì cũng nghỉ ngơi, nhàn nhã vô cùng. Tỏi ngũ hành ngươi thật siêng năng, mới đó là đã lĩnh ngộ được hỏa chi pháp tắc. Nô Đồng cười cười nhìn tỏi ngũ hành nói, nếu tiểu hắc không nói cho hắn biết chuyện này, thì hắn cũng không rõ giờ phút này tỏi ngũ hành mạnh đến mức nào. Hừ, chỉ có ngươi làm biến tên kia con chó đều tập trung tu luyện, chỉ có ngươi là rảnh rỗi. Tỏi ngũ hành khuôn mặt không vui chút nào, tên này thật khiến cho người ta sốt ruột. Không đội không đội. Nô Đồng cười cười lắc đầu. Tỏi ngũ hành ngươi nói nhiều quá, chúng ta tiếp tục luyện tập. Tiểu Hắc nói hết câu, ngay lập tức cùng tỏi ngũ hành bay thẳng ra bên ngoài bắt đầu chiến đấu. Tiểu Hắc cùng tỏi ngũ hành trước đây chưa từng có khả năng chiến đấu, cho nên bọn chúng tự mình đánh nhau, tự mình gia tăng khả năng thực chiến. Nhìn tỏi ngũ hành cùng Tiểu Hắc chơi đùa thì lúc này Lạc Thảo Kiếm cũng ngay lập tức hóa thành hình người lao ra cùng bọn Tiểu Hắc chơi đùa một trận. Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, Tiểu Hắc cùng tỏi ngũ hành bị hành cho chảy ra chốc đẩy, chuyện này thường xuyên xảy ra ở Thanh Giang Hà suốt một tháng nay, cũng không có chuyện gì lạ. Sư phụ, cơm cùng thức ăn ta đã nấu xong rồi. Nhạc Thiên Vũ bước ra ngoài mời Ngô Đồng ăn cơm. Nhạc Thiên Vũ dạo gần đây vừa tu luyện, vừa học nấu ăn khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên, chủ nghệ cũng tăng lên cũng không tệ, những bữa cơm thường ngày giờ đây đã giao cho Nhạc Thiên Vũ nấu nướng. Tỏi ngũ hành, Tiểu Hắc, Lạc Thảo về ăn cơm thôi. Nô Đồng nói hết câu cùng với Nhạc Thiên Vũ bước vào bên trong dùng bữa. Cơm nước cứ như thế xong xuôi, bữa sáng cứ như vậy mà kết thúc, Nhạc Thiên Vũ vẫn ở bên trong cửa tiệm mà tu luyện, cũng không có đi ra ngoài quá nhiều. Tỏi ngũ hành, Tiểu Hắc thì nằm ở dưới chân hắn mà ngủ, hấp thụ ánh nắng mặt trời của nhân giới, thói quen của ba người cứ như vậy mà được hình thành hơn một tháng. Giờ cơm chưa đến, bữa cơm không quá thịnh soạn, nhưng cũng đủ cho bốn người ăn một cách thoải mái, ăn xong lại tiếp tục phơi nắng, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng của buổi trưa hè nóng bức của Thanh Giang Hà. Trong thời gian đó cũng có không ít người lái đò ghé qua dùng nữa, nhưng cũng chỉ là khách nhân bình thường, cho nên Nhạc Thiên Vũ đón tiếp bọn họ. Thanh Giang Lạc của hắn giờ đây người bình thường đã có thể nhìn thấy, hoặc có lẽ là do mùa hè của Thanh Giang Hà quá mát mẻ, người người đi dạo trên sông trở nên đông hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Cảnh sắc của Thanh Giang Hà cũng trở nên đẹp hơn, nhất là buổi trưa chiều, lá phong không ngừng bay phấp phới trên mặt nước, lá trúc la đà thổi ngang qua, khiến cho không ít thi hảo lái thuyền đến đây ngâm thơ. Sư phụ, dạo gần đây thật nhiều người lái đò đến ăn cơm. Nhạc Thiên Vũ từ bên trong bước ra ngoài nhìn sư phụ hỏi. Ừm. Thời tiết của Thanh Giang Hà năm nay mát mẻ hơn so với mọi năm, nhưng ngược lại với Thanh Giang Hà thì ở ngoài kia thời tiết lại rất nóng, cho nên nhiều người đến Thanh Giang Hà du ngoạn. Những người lái đò này có thể kiếm thêm một chút thu nhập, đưa những người kia đi nghỉ mát mà thôi. Nô Đồng giải thích, hắn biết chuyện này là do thời gian dạo gần đây không nhìn thấy động vật xuất hiện ở trên bờ Thanh Giang Hà nhiều như trước nữa, mà thay vào đó chúng nó toàn bơi xuống Thanh Giang Hà. Sư phụ, ngài không cảm thấy buồn chán sao? Nhạc Thiên Vũ lại hỏi. Không có tận hưởng cuộc sống như thế này mới thoải mái. Nô Đồng lại nói. Nhạc Thiên Vũ không hỏi thêm gì nữa, hắn cũng không hiểu rõ tính cách của sư phụ, còn hắn bây giờ thì nên tập trung tu luyện thì tốt hơn. Một lát sau, Lúc này ở trước mặt Thanh Giang Lạc xuất hiện một chiếc thuyền không lớn cũng không quá nhỏ, có tầm 3-4 nam thanh nữ tú xuất hiện. Ông chủ tiệm cơm còn mở cửa hay không? Nam thanh niên nhìn thấy Ngô Đồng đang nằm trên ghế tận hưởng sự thanh mát của Thanh Giang Hà mà hỏi. Ngô Đồng lúc này tỉnh lại, ánh mắt nhìn lên thanh niên trước mặt, người này không phải là phạm nhân mà là một vị tu tiên giả. Có mở cửa mời bốn vị vào bên trong. Ngô Đồng đứng dậy, bước vào bên trong cửa hàng. Bốn người cũng là như thế bước vào bên trong cửa hàng của Ngô Đồng, chỉ là cửa hàng của hắn có chút đơn sơ vô cùng, một cái bàn cùng bốn cái ghế để ngồi, còn lại không có thứ gì. Sư Minh, nơi này có chút rách nát, chúng ta đi chỗ khác được không? Nữ nhân bên cạnh lên tiếng nhìn sang Sư Minh của mình nói. Thanh Giang Hà rộng lớn như vậy đã không có nơi dùng cơm, nơi này tuy rằng nhỏ, nhưng cũng xem như là không tệ rồi. Thanh niên an ủi sư muội của hắn. Nô Đồng nhìn thấy hai nam hai nữ, hai tên nam nhân tu vi không tệ đều là luyện tinh cảnh, nữ nhân kia chỉ mới nhập môn còn chưa có tu vi quá cao, chỉ là nữ nhân tóc tím kia thì lại làm cho hắn có chút kinh ngạc, nữ nhân này vậy mà là tu sĩ luyện tinh hóa khí cảnh. Không biết các vị muốn dùng cái gì? Nô Đồng hôm nay muốn đích thân xuống bếp, đem hết những thứ ngon nhất của cửa tiệm ngươi ra cho ta đi. Nam nhân không nhìn ra được tu vi của Nô Đồng, cho nên tưởng hắn là phàm nhân, có chút khinh thường gọi hết những món ngon của Thanh Giang Lạc. Thức ăn của cửa tiệm nhỏ của ta các vị muốn ăn món ngon nhất các vị sợ là trả không nổi. Nô Đồng mở miệng nói ra. Ông chủ cơm trắng cùng ba món mặn là được, cả thêm một vỏ rượu là được rồi. Nữ nhân tóc tím ngay lập tức mở miệng gọi món, bỏ qua lời cảm giảm của hai thanh niên kia. Sư tỷ tại sao? Thanh niên hiếu kỳ nhìn sư tỷ. Người này không phải phàm nhân, đệ đừng hành động lỗ mãng. Nữ nhân tóc tím giải thích. Nô Đồng cũng không có hỏi thêm cái gì nữa, ba món mặn vậy thì hôm nay hắn sẽ nấu ba món mặn cùng một món chay, xem như tặng bốn người này một món. Sư phụ để ta nấu là được rồi. Nhạc Thiên Vũ từ bên cạnh bước tới, muốn nấu nướng, những người này tu vi quá thấp, còn kém hơn cả hắn, làm sao có thể ăn đồ sư phụ nấu được chứ? Được rồi, tự mình đi tu luyện đi, ta hôm nay muốn vào bếp. Nô Đồng đuổi Nhạc Thiên Vũ ra ngoài, sau đó bắt đầu vo gạo nấu cơm, chuẩn bị nguyên liệu làm ba món mặn. Hôm nay hắn sẽ nấu thịt kho nấm, ớt ta muội xào thịt, cá mẹ sốt cả, ớt xào, thời tiết của Thanh Giang Hà thanh mát, vậy hắn sẽ nấu bốn món cay nồng chiêu đãi bốn vị khách này, hắn cũng muốn xem thử những món mới này của hắn nấu có thật sự ngon hay không. Nô Đồng có rất nhiều công thức nấu ăn, nhưng hắn từ trước giờ chưa từng nấu, vì nấu cũng không có khách đến ăn, cho nên hắn cũng lười nấu. Hôm nay đến một lần bốn vị khách, bọn họ xem như là người có duyên với hắn, cho nên món mới hôm nay hắn sẽ nấu mời bọn họ.